Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 7 năm 2024. Bài sư ngõ tuần này có tựa đề là Duyên nợ. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình, trí tâm học hỏi khắp hành trình. Giải mê phá chấp, tận đêm thâu, chuyển hóa đạo đời, tự giải sầu, Lương Sĩ Hằng. Duyên nợ là sao? Cha kêu là duyên nợ. Ai muốn đóng góp câu này?
À, nói đến duyên nợ, nói với đời thì có cái duyên của vợ chồng, duyên con cái, còn nói đến duyên đạo thì có duyên hồn và vía.
Rồi còn gì khác nữa không?
Còn nói sâu xa hơn là cái duyên là cái sự sắp đặt của Thượng Đế, sắp xếp tùy theo cái sự tiến hóa của mỗi người á. Rồi cái duyên này á, là cái trật tự của càn khôn vũ trụ dựa theo cái luật luật là nhân quả, rồi cái luật vay trả. Thì cái này nó thể hiện qua cái chấn động của điển quang á, được lưu trữ trong cái bộ não của con người.
Bên tay
Thì
mặt
nếu
bên
đúng tần số, nếu tần số thì gặp người đó thì sẽ kết hợp với người kia,
nó lưu trữ bên nào?
nó lưu trữ. Nếu mà lưu trữ bên não bên phải là lưu trữ những cái chuyện quá khứ tiền kiếp, còn bên trái, não bên trái thì lưu trữ những cái chuyện hiện tại. Thôi để các bạn đóng góp tiếp.
Rồi, ai muốn đóng góp tiếp?
Dạ, em xin đóng góp Bảo.
Rồi.
Thì tiếp theo ý của chị Dung, chị cũng có đóng góp rồi. Thì nói về cái duyên nghiệp có duyên nợ, thì thường thường ta nói là khỏi có duyên là phải có nợ. Nhưng mà nếu mình nói riêng cái chữ duyên không đây á, thì nó cũng có nhiều cái duyên. Cái thứ nhất á, là cái duyên điển, duyên tiền kiếp, duyên tu học, và duyên tận độ và duyên tha lực đó. Còn nếu nói về nợ thì nó cũng có nợ. Cái thứ nợ thì nó cũng có, thứ nhất là cái nợ ân tình, cái hai nữa là cái nợ ân quán. Nhưng mà mình đây là cái người tu học thì nó cũng là cái duyên. Thứ nhất là duyên được trời ban ban chiếu cho mình, mà trời thì ban chiếu cho mình rồi thì xong rồi á. Nếu mà mình là cái người tu học á, mình ý thức được á, thì thầy có nói á, khi mà mình nhận được cái gì của Thượng Đế đều là nợ hết, cho nên á, một giọt nước mình nhận đi rồi mình cũng có trả lại. Thì cái nợ này á, là gọi là cái nợ ân tình à. Và duyên tu học cũng là nợ, nhưng mà nó cũng là nợ ân tình. Ân tình đây á, là có thể mình nói là nợ duyên nợ thầy trò cũng là duyên nợ, duyên nợ cha con cũng là ân tình, duyên nợ anh em cũng ân tình, duyên nợ bè bạn đôi khi cũng là ân tình. Bởi khi đôi khi mình khó khăn, bạn bè giúp đỡ cho mình qua cái chuông đó cũng là ân tình. Thì đó, cái chữ duyên nợ này thì em nghĩ rằng cái nợ ân tình và cái nợ tu học, và cái nợ đôi khi trong đó cũng có cái nợ tiền kiếp. Ví dụ giờ mình đã tiền kiếp mình cũng đã có tu rồi, cho nên cái kiếp này mình ngộ lại đây lần nữa mình trùng tu cái này là mình nợ do đâu? Mình cũng nợ từ cái bề trên ân ban cho mình được ý thức được, mình ngộ được kiếp trước mình có tu, cho nên cái kiếp này mình tái sinh trở lại đây để mình trùng tu. Cái đó cũng là nợ, mà mình nợ đây là mình nợ ai? Mình nợ bề trên, mình nợ cha mẹ bề trên, mình nợ thầy tổ. Mà trong khi mình được sống ở kiếp này, không phải mình nợ bề trên cha mẹ thầy tổ đâu, mình còn nợ trần gian nữa. Mình ăn hột cơm mình cũng phải nợ nhiều lắm, mình mặc cái áo này á no cơm ấm thân mình cũng nợ luôn đó. Nhưng mà cái nợ này gọi là cái nợ ân tình. Em xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. À, có ai muốn đóng góp gì thêm không? Giờ để cho các bạn nghe một số bằng nè.
Em thêm chút nữa nha anh Bảo.
Rồi.
Dạ, thì ngoài cái duyên nợ mà chị Dung với Tiến nói thì em hiểu thêm chút nữa là cái duyên lành á, mà dân lành tái ngộ Phật trời ban. Thì em nghĩ cái Zoom của mình đó, cũng là dân lành tái ngộ Phật trời ban đó, mình mới được anh em mình mới được ngồi chung học với nhau. Rồi còn cái duyên tiền kiếp, rồi cái duyên duyên mình cũng có duyên tiền kiếp đó, kiếp trước chắc mình có tu, kiếp này mình mới được gặp mặt nhau và tu chung một cái nhóm học, cái phòng học, nó vô cùng bổ ích. Rồi rồi cái duyên đạo tình đời ấy, thì mình cũng may mắn mình được cái duyên đạo, rồi cái duyên gặp gỡ nữa, cái duyên Phật pháp nữa. Rồi còn cái nợ thì cũng như là nợ đời, nợ đạo, rồi nợ trần ai, nợ trần gian, rồi nợ tiền kiếp nữa. Rồi cũng là có một lúc đó, em nghe thầy giảng là mình là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ đó, thì cũng như anh Tiến nói gì đó, một giọt nước mình cũng dây mà, mình cũng nợ mà, cho nên xét kỹ là mình là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ đó. Một cái áo mình mặc đó là bao nhiêu người đóng góp mới được cái áo mặc. Thì em nghĩ là khi mình biết tu rồi đó thì mình thấy mình nợ lắm, mà may mắn là tu là một việc cho tất cả mọi việc, mình cứ việc lo tu, mình cứ lo niệm Phật thôi, thì là mình đã là không có mấy là mong là hết nợ. Còn cái duyên cái nợ, nói như anh Tiến nói có duyên phải có nợ, nhưng mà có khi không có duyên mà không có nợ nữa đó. Thì như trong gia đình đi là chắc có nợ, thành ra sau bao nhiêu mấy tỷ người mà mình không làm con, mà mình làm con của cha mẹ nhà này, sau bao nhiêu tỷ người mà mình không vô cái nhà này, thì cũng cái nợ với nhau. Thì có khi mà gặp nhau mà chia tay, không không có sống chung với nhau là có duyên mà không có nợ. Thì em nghĩ là duyên nợ nó nhiều lắm. Anh Bảo nói thêm nhé, anh xin hết.
Rồi bây giờ nếu mà mình tách ra mình nói chỉ duyên không á, thì cái đó là nó có nhiều cái loại duyên, nhưng mà cái duyên á là cái sự sắp đặt của Thượng Đế để cho mình gặp lại nhau để làm một cái chuyện gì đó à, thì cái đó gọi là duyên. Thì duyên thì nó có nhiều loại duyên lắm, duyên tình, duyên nợ, duyên nghiệp, duyên gì đủ thứ duyên hết đó. Duyên 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 học đạo, duyên đạo, duyên đời gì nó cũng có hết, nhưng mà ở đây á thầy đặc biệt chú tâm về cái duyên nợ, nghĩa là cái duyên này nó phải có cái nợ đi đôi mới kêu là duyên nợ nha. Thành ra nó có duyên á thì có nợ, có nợ là phải gặp lại để trả. Tại sao nói là nợ? Nợ là có cái gì ở trong kiếp trước, kiếp này phải gặp nhau lại, được ông trời sắp xếp để gặp nhau lại, để hoàn tất, để sửa đổi, để đền đáp một cái gì đó mà kiếp trước mình chưa có làm xong, cho nên mới kêu là duyên nợ. Nào, thì có duyên á, có nợ thì nó mới tạo ra, là cũng như nãy giờ các bạn nói đó, vợ chồng gặp nhau thì nó có nợ nó mới gặp nhau, nó từ nhiều kiếp nó mới kết thành vợ chồng chứ không phải là một kiếp đâu. Cái chuyện nó xa xưa, nhiều kiếp mới kết duyên thành vợ chồng, mà có duyên rồi á thì lúc đó mới tạo nghiệp, thành ra nó có duyên nghiệp rồi nó mới duyên nợ, rồi nó mới đưa tới cái duyên nghiệp. Thế nó nói về cái tình đời, nói về cái lý do ở đời thôi, còn mình nói về cái nợ cao siêu á, thì nãy giờ các bạn cũng có nói rồi, thì cái đó là nợ của trời đất, thì cái đó chỉ có tu mới trả thôi. Bây giờ nghe một số văn mình nói tiếp nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Văn Thủy. Lần đầu tiên con được gặp thầy. Con kính xin thầy cho con biết làm sao là Là sao là nợ duyên nợ với là duyên nghiệp, duyên nợ với là duyên nghiệp.
Có nợ nó mới thành nghiệp chứ, không có nợ đâu có thành nghiệp. Thành vợ thành chồng nó để con là một sự nghiệp rồi, thấy không?
Dạ.
Tình yêu thì nó mới có nghiệp. Tiền duyên tài duyên nghiệp, chưa có tiền thì không dám muốn gì hết, có tiền thì muốn. Gái lớn muốn lấy chồng, trai lớn muốn lấy vợ, tạo duyên rồi tạo nghiệp, rồi rắc rối, phần hồn không có tiến được. Người tuổi trẻ mà ý thức được là tu, thấy duyên nghiệp là tạm, thực làm sâu thì cái tâm nó cởi mở, phát triển nhanh chóng trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh, cuộc sống nó an vui hơn.
Rồi, ở đây thầy nói là có duyên, có nợ mình mới tạo nghiệp. Và tạo nghiệp là sanh con đẻ cái nó tạo nghiệp. Nhưng ở đây thầy khuyên là nếu mà mình tu á thì mình không có bị dính vô cái nghiệp đó. Nhưng mà cái sự thật á, sự trên thực tế á, thì nó như thế nào? Trên thực tế thì như thế nào?
Theo thực tế là em thấy ai cũng có vướng nghiệp hết,
À, ai cũng bị dính cái
vướng á,
duyên.
đến đổi bây giờ nói thẳng ra bây giờ cái người tu ở trong chùa cũng dân vướng nghiệp, bởi vì thầy nói á, nợ vợ nợ con nợ cái nhà nợ luôn cả chiếc xe hơi nữa, thì ví dụ những cái thầy tu ở trong chùa mà không có vợ có con thì nợ luôn cái chùa rồi nợ luôn chiếc xe hơi, bây giờ mấy thầy chùa là cũng đi xe hơi sang không à, thì cũng nợ luôn chiếc xe hơi như thầy nói, cho nên là tất cả chúng ta ở thế gian đều có nợ và có nghiệp hết, xin hết.
Thì cũng nằm ở trong cái định luật vay trả mà thôi. Thành ra có duyên có nợ, mà cái duyên nợ vợ chồng á là do sự sắp xếp của bề trên. Thành ra mà trên nguyên tắc á, trên lý thuyết á, thì nếu mà mình tránh khỏi á thì mình sẽ đi con đường lớn rộng hơn. Nhưng mà khi mà mình đâu có đủ cái trình độ để mà mình tránh cái đó đâu, thành ra ở trên trời ai lo cái việc này?
Này với ông Tơ bà Nguyệt xe
À,
duyên thì mới thành vợ chồng.
thì ông Tơ bà Nguyệt lo, tại khi mà ông xe ở trên á thì dưới này nó gặp nhau tự nhiên thích, bao nhiêu người không thích mà tới gì gặp người đó là thích mà muốn lấy nhau. Cái đó là có sự sắp đặt, là ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho làm vợ chồng. Rồi ông Tơ bà Nguyệt còn làm gì nữa?
Ông Tơ bà Nguyệt còn có coi như là ông Tơ Nguyệt có thể làm cho hai vợ chồng cãi lộn bằng cách là xoắn dây hả thầy? Xoắn dây hả? Thì hai vợ chồng cãi lộn.
Đúng rồi, thành ra ông Tơ bà Nguyệt đó ông có thể ra bài cho vợ chồng cãi lộn với nhau. Thành ra mình thấy mình sống ở thế gian này á, là nó có cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Nhưng mà trong cái sự sắp đặt nó không phải để cho mình chơi đâu. Ví dụ bây giờ mình học cái bài vợ chồng đó thì mình đang đang học cái bài gì đó? Học cái bài vợ chồng là đang làm cái gì?
Bài bài trả
Vay trả để làm chi vậy? Rồi để giờ cho nghe tiếp nha.
nên Thượng Đế cho chúng ta xuống đây để khai triển rồi trở về, chứ không phải ở đây vĩnh viễn. Khi mà các bạn hiểu được cảnh thiên đàng thì các bạn không bao giờ chịu lưu lại đây vĩnh cửu, thấy rõ không được vĩnh cửu. Chúng ta chỉ học xong bài học rồi ra đi mà thôi. Mọi người đều tương tự như vậy, sanh có ngày chết có giờ, chứ không có thể rằng nói tôi mong muốn sống đời đời gần bên con cháu, tôi không có điều. Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không biết. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ mình, các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó, chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà tâm bên trong cũng nghịch, cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau, nó đi mỗi người một nơi để tiến hóa. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu mà để tiến hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có, chứ không phải là con người. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột, nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy được. Chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đắm mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sinh. Cái ba phải Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diệu tiến tâm lực. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vui thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến qua rõ rệt, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo, mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng, cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng. Nhưng phải có lời gây gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tiết răn dạy chúng ta, chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy, khi nào cha mẹ dạy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên nói là không phải.
Rồi, đây thầy nói gì?
Thầy nói là con cháu trong nhà có khi là kẻ thù kiếp trước. Rồi phải trong nhà thì phải mình phải biết cam tâm, mình biết phải trả cái nợ đó. Cho nên là cha con cái nhiều khi bên ngoài nó thể xác chứ sau này có thể xa rời nhau tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi người. Rồi thầy nói nhiều khi vợ chồng mà nghịch nhau á, thì có thể thương, mình thương con chó, thương con mèo.
Mình ra cái duyên nợ này nó đi rộng lắm. Cái sự liên hệ giữa con người và đi đến con thú vật luôn nữa. Thành ra thầy nói nhiều khi cái kiếp trước nó, người đó hai người thương nhau mà không có gần nhau được. Nhưng mà cái kiếp này á, không có thể, không có đủ cái duyên để làm vợ chồng. Cho nên nhiều khi đầu thai làm con chó để được đi theo ông chủ, để gần ông chủ, để được thương yêu. Thì cái đó là cái sự sắp đặt như vậy. Thành ra thầy nói nhiều khi con chó nó là người tình cũ của mình cũng không biết nữa. Thành ra thầy nói có nhiều cái chuyện ly kỳ ở trong cái cõi này. Nhiều cái chuyện mà mình không có thể nào tưởng tượng ra, tại vì mình không có thanh tịnh, mình không có mở được con mắt thứ ba, cho nên mình không có thấy được những cái chuyện đó. Cho nên nó có nhiều chuyện ly kỳ lắm. Thương con chó, rồi thương con mèo, rồi thương con chuột. Thầy nói đủ thứ. Cái đó là cũng là cái duyên nợ. Rồi tới đây, rồi tạm trong kiếp này, rồi ra đi. Rồi nãy thầy có nói cái duyên mà cha con á, nó có cái gì cũng đặc biệt đó. Các bạn có nhớ không? Cái duyên cha con á. Cha con rồi con nó lớn lên rồi nó nghịch với cha rồi nó cũng bỏ nó đi á. Cái đó làm sao? Khi mà không còn ở chung nữa làm sao? Là cái duyên nó đã hết rồi. Nó học xong bài học, nó trả xong cái nợ đó rồi. Thì bây giờ mỗi người phải tiến một nơi. Mỗi người nó phải tiến theo cái một cái đường hướng của nó, là cái nợ nó trả xong rồi. Rồi khi mà mình trả xong cái nợ rồi đó thì tự nhiên nó không còn gặp nhau nữa. Thành ra nhiều chuyện mình không biết được. Cái đó phải coi luân hồi du ký, nhân gian du ký, thì lúc đó mới hiểu rõ hết những cái hoàn cảnh mà mình có thể gặp được. Gặp nhau là duyên nợ, là để trả cái món nợ tiền kiếp. Không có vay có trả. Còn nếu mà mình không trả được đó thì sao? Trả không xong đó thì sao? Là phải tiếp tục, kiếp sau phải tiếp tục trả tiếp. Rồi, bây giờ mình nghe tiếp nha.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi, câu chuyện nó chút xíu á. Nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi. Rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu. Đâu có sức hồn đi chung, chết chung đâu, không có. Phải lo nghĩa là ông tu đắc bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả. Bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau thì cái tâm nó phải thương. Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau, nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhớ ông đi chơi bời mà chỉ cái nợ hạch đúng thứ, nhưng mà thương không có bỏ được. Đào đào mà thứ đào đó là chị bồ đóng hay lắm. Anh đóng là thi à?
Cười anh Lâm hỏi rồi anh nói gì thì anh tự động đó. Anh đúng chánh là mày.
Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó thì vui đó. Được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có nghịch có thuận mà đều là bài học, thì cái tâm nó an. Có gì đâu, chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui, đất sập thấy cũng vui, bởi vì họ bất diệt.
Có gì đâu phải lo.
Thì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Thương lắm, nó sợ cái chuyện đó mà con đóng tuồng hay không?
Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghịch thuận nó nhiều.
Chứ con không có đóng tuồng.
Sống thật cái trong đó là đóng tuồng, lắm rồi.
Đóng tuồng biến tờ giả.
Tờ giả.
Giả thật, thì mình đóng tuồng.
Cả cuộc đời chỉ có 7 năm. Chị chưa cho chị lên đó nó ghi chép đàng hoàng, mà bố hồi mới lấy chồng sao sao, để đến thứ sao, để thứ nhì sao, để thứ ba sao. Trời ơi, có ghi hết rồi. Nợ trả xong chưa? Ta ghi hết. Ráng tu đi lên đầm.
Kiếp tới lại vợ chồng được ăn.
À.
Nếu trả không xong thì kiếp tới làm vợ chồng trả nữa.
Làm kiếp tới, kiếp này mà trả không xong thì kiếp sau phải trả nữa. Và trả nặng hơn. Từ chối thì mình còn trả nặng hơn. Mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại, trả một cách bị hành hạ đó. Cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó, trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái nọ, lo cho chị đó. Kỳ thật cái nhân quả của chị thích đó, mình không có giúp được nhiều phần nào thôi. Nhiều người họ ghét chồng họ nói thêm. Cái ông nào mà hai vợ đó, chỉ đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau á. Gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ông. Gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ông, chứ không có bà nói, bà nào nói ông tốt á. Tôi có thằng bạn có hai vợ, thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi. Hỏi tại sao mà có hai gia đình mà mày không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn bởi vì chửi quá. Đứa này mới không nguyện về bà nội, đứa kia nó mẹ về má mày. Nó đâu, nó dễ lắm. Bây giờ mày muốn nó đầu hàng không? Bây giờ thằng nó đầu xói xói á, Tôi nói dễ lắm, bây giờ mày xuống chùa Kỳ Viên đó, xin ông sư cho mượn cái áo, cái bình bát thôi, có gì đâu. Mà đứng trước cửa là không ai dám kêu mày là thằng hết á. Nó phải vì mà nó cho cơm mà ăn, mà đứng đó, nó niệm Phật, nó đứng đầu trọc trọc đứng vậy là nó quỳ nó lại ông trải rồi còn gì. Xin bộ đồ sải bẩn đi. Thì nó sợ. Bởi vì vợ nhiều á, cũng như là người không có nhà. À, nhiều nhà cũng như không có nhà. Thì gặp bà nào á, bác hỏi nghe, anh gặp yêu em không? Anh yêu nhiều lắm, anh nói một mắt hay lắm. Nhưng mà bác biết rồi, bác này không có yêu chỗ nào. Bác phải chửi gì nữa. Thấy không? Rồi gặp bà kia hỏi yêu không, cũng làm một mắt. Vì đâu cũng bị Mitraya hết. Thấy không? Vô gia cư. Và kiếp trước đã làm thầy chùa, không biết yêu. Kiếp này thì cho yêu. Để trở lại chùa. Đa thế thì vô gia cư. Không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi. Mấy người mà đa thế, hết chán rồi mới đi tu.
Mấy chồng này thầy nói gì? Vợ chồng làm sao? Duyên nợ vợ chồng làm sao? Cái gì đặc biệt?
Thầy nói duyên nợ vợ chồng cũng như là một bạn đường cùng hành hương.
Ừ.
Thì cái này cũng quan không trọng thể mà chết chung được. Không chết chung được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc.
Nhưng mà cái phần lớn á, người ta bị mê. Trong cái bài học này, mình thấy rõ bây giờ ông thầy ông phân tích thì mình thấy rõ nha. Cái đó là một bài học là mình đang đóng tuồng. Cái tuồng hát đó kiếp này mình đóng vai người chồng và đóng vai người vợ thì mình đang đóng tuồng rõ ràng. Mà mình tưởng đó là thật. Nha, mình nghe thầy mới nói là đào kép là vậy đó. Đóng vai đào kép nghĩa ân là mình đang đóng bài vợ với chồng á, nhưng mà mình ở dưới thế gian này mình đâu thấy mình đóng vai đâu, mình nói mình thấy mình vợ chồng thiệt mà. Cho nên khi mà kết cuộc hạ màn rồi đó thì lúc đó mình thấy nó đau khổ lắm. Tại vì quen rồi, bây giờ mình cứ tưởng đó là thật không à. Thành ra mình sẽ luyến tiếc cái ở trong cái duyên nợ tình đời. Thì đó lúc đó mình sẽ luyến tiếc, tại vì mình cũng còn nằm ở trong cái giấc mơ. Mình sống ở cõi thế gian này cũng như là một giấc mơ vậy. Nhưng mà khi mà mình chưa có thức tỉnh đó, thì mình thấy nó rất là thật. Nó không có gì là giả hết. Nhưng mà bề trên nhìn xuống là thấy là bài học giả rõ ràng. Kiếp này là vợ chồng chứ kiếp trước đâu phải vợ chồng. Thấy không? Nó thiếu nợ cái gì đó hay là nó có cái gì đó. Đã kiếp này phải gặp nhau để học hỏi. Người này dạy người kia dạy người đó. Qua lại trong cái duyên thầy duyên con, một người này thầy người kia làm con, rồi ngược lại người kia làm thầy người này làm con. Thì mình nói là duyên thầy duyên con là chỗ đó, mình thấy không? Cái đó là duyên nghiệp, duyên nợ vợ chồng nó là tạm, nhưng mà ở dưới thế gian này đâu có ai thấy tạm được, thấy thiệt rõ ràng á. Khi mà nó mãn tuồng rồi mình đâu có chịu dứt tuồng đâu. Mình buồn, mình khổ dữ lắm, nó dằn vặt mình dữ lắm á. Tại mình còn ở trong giấc mơ. Mình tưởng cái giấc mơ nó là thật. Nhưng mà cái đó là chỉ tạm trong cái kiếp này thôi. Không có cái gì mà lâu dài hết. Không phải là nói mình bất nhân, bất nghĩa phải không? Nhưng mà cái sự thật là vậy. Khi mình tỉnh rồi á, cuối cùng á, là mình chỉ lo tu thôi. Thầy mới nói là sau mãn tuồng rồi á, thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà mỗi người phải tiếp tục cái hành trình của mình. Tại mỗi người là một cái đơn vị, ở trong đó nó có hồn, có vía, có đầy đủ hết. Nhưng mà mình không biết mình hướng ngoại á, thì mình phải mượn cái bài học âm dương ở dưới thế gian mượn người kia để dạy mình trở về với chính mình. Ai người cũng đồng học hết, ai cũng có vợ có chồng bên trong hết, nhưng mà chưa có thức tâm thì phải đi kiếm ở bên ngoài. Mà kiếm bên ngoài đó thì nó không có tồn tại, nó chỉ tạm một thời gian để học hỏi, để tiến hóa, để trở về, chứ không phải ông trời ông cho mình xuống đây chơi. Mà nhiều người mất đi, mất vợ mất chồng rồi đó, thì lúc đó cũng còn luyến tiếc. Luyến tiếc là muốn à, tôi được gặp lại, tôi muốn được sống lại. Thành ra nó mơ tưởng nhiều cái mà không biết cái mục đích của bài học đó là cái gì. Cho nên mình cứ lẩn quẩn ở dưới thế gian này, mình không có thoát được, không có giải thoát. Mà bây giờ ông Phật ông có xuống nói thì mình nghe bằng trí ý thì mình cũng hiểu vậy thôi. Nhưng mà ở bên trong này nó chưa có thức thì nó cũng sẽ nhắc nhở và nó làm cho mình luyến tiếc buồn khổ. Đó là mình bị cột trong cái sự đau khổ tạm bợ thế gian mà mình không có thoát được. Nên không rõ, cái đó là ông tu bông đắc, bà tu bà đắc, không có chết chung hòm được, sống chung với nhau mà cũng không có cùng một cái quan điểm được. Thành ra không có sống đồng quan, chết đồng quách là vậy đó. Thì bây giờ trong kiếp này á, phải bằng lòng chấp nhận trả, tại vì ông trời ông đã gài gì mình vô cái thế đó rồi, duyên nợ duyên nợ vợ chồng. Thành ra mình phải chấp học, chấp nhận học cái bài đó, trả cho nó xong. Thành ra nhiều khi giận nhưng mà nó cũng thương, nhưng nhiều khi nó nghịch nhau nhưng mà nó cũng thương. Đó là không có bỏ được. Thành ra thầy nói khi mà mình hiểu được cái cuộc đời này đó, hiểu được nghĩa là thức, mà thấy rõ những cái gì thật giả ở cuộc đời này đó, thì đó thầy nói rất là vui. Tại lúc đó mình thấy rõ là ở trong đời này á, lúc nào nó cũng có nghịch, có thuận, có kích động, phản động, không có bao giờ mà dứt hết trơn á. Thành ra mình thấy cuộc đời này rất là vui. Mà tại vì sao? Thì thầy nói rốt cuộc khi mà mình thức được thì mình thấy rõ là cái phần hồn bất diệt, không có chết, không có cái chữ mà chia ly. Và tại vì mỗi người có một cái đơn vị là phải trở về với chính mình, là có hồn có vía phải lo tu, cái đó là cái chánh của ông trời. Nhưng mà mình cứ bị lẩn quẩn ở trong thế gian, trong những cái bài tình tiền duyên nghiệp. Thì mình xuống đây thầy nói là mình đóng tuồng thì có ở bên trên có ghi chép đàng hoàng, nợ trả xong chưa cũng có ghi nữa, trả không xong thì phải tiếp tục trả nợ, mà nhiều khi còn phải trả nặng hơn nữa, trả nhiều hơn nữa. Nếu mà mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình sẽ bị hành hạ lại. Tất cả đều nằm trong cái luật nhân quả vay trả, là không có sai một chút nào hết. Rồi thầy nói ông thầy chùa làm sao? Thầy nói nãy thầy có nói ông thầy chùa. Thầy nói ông thầy chùa sao?
Ông thầy chùa thì có nhiều vợ.
Tại sao ông thầy chùa mà có nhiều vợ?
Thì gì á, là khi mà ông thầy kể á, ông có một ông có hai vợ, cho nên cuối cùng cũng không có chỗ nào ở thành vô gia cư. Thì trước biết trước á, là thầy chùa, nên là kỳ này á, là bị nhiều vợ thành vô gia cư luôn.
Mà thầy chùa bị cái gì mà phải nhiều vợ? Đâu phải là chùa nào nó cũng có nhiều vợ đâu. Thầy chùa này bị cái gì mà kiếp này cho nhiều vợ?
Không biết yêu.
À, không có biết yêu, cho nên kiếp này muốn yêu, yêu hai ba bà, ông trời ông cho luôn hai ba bà vậy đó, để cho thức tâm, phải không? Để cho thức tâm thấy cái đó là không có thật, thì lúc ra cuối cùng cũng phải quay về con đường tu thôi à. Ra tất cả những cái bài học nào đưa đến cho mình cuối cùng cũng để dẫn dắt mình vào con đường tu thôi, chứ không có gì hết. Khổ 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 rồi mới bước vào con đường Phật pháp, biên giới của Phật pháp là ở chỗ đó. Thành ra mình thấy rõ ông trời ông cho cái bài học rất là hay, mình thấy là thiệt rõ ràng nhưng mà nó là giả hết. Mà mình đang sống ở đây thì mình thấy tất cả những bài học đó là thật 100%, rờ mó được, nói chuyện được, nghe được, hiểu được, nhưng mà thiệt ra nó là giả. Giả ở chỗ nào? Giả là khi mà hạ màn rồi đó, thì nó không còn nữa, nó tan biến mất. Khi mà mình lìa xác ra đi rồi đó, mình trở về không rõ ràng, không còn gì nữa. Bài học đó xong rồi, giờ muốn học lại cũng đâu học được. Cũng như trong giấc mơ mà mình mơ cái chuyện đó, bây giờ mình muốn nó tái diễn, nó đâu có tái diễn được. Nó xong rồi, không có tái diễn được. Thành ra cái thầy nãy thầy nói ông thầy chùa là ở chỗ đó đó, nhưng mà không có biết yêu, kiếp này cho yêu vậy hai ba bài vậy cho thức tâm là nó biết là giả, để cho tiếp tục trở lại con đường tu nó chín chắn hơn. Thành ra mình làm bất cứ chuyện gì mà rối cuối cùng mới là cũng phải đi tới tu thôi. Thành ra nếu mà mình chọn con đường tu thì cái nắm con đường đó đi tới thì đương nhiên là cái cuộc hành trình mình nó sẽ rút ngắn hơn là vậy. Bây giờ mình không có tu nữa chừng mình bỏ, rồi ông trời cũng sẽ cho mình học bài đủ thứ bài để cho mình thức tâm rồi để cho mình quay đầu trở về. Chứ mình xuống đây ông trời cũng cho mình xuống đây học hỏi để trở về, chứ đâu có phải cho mình học hỏi để mình lẩn quẩn ở dưới này hoài. Thành ra ông cũng có cách, ông cách này cũng có cách khác nhưng mà nó khổ hơn. Nhưng mà mình đi xuống, mình đâm đầu đi xuống thì mình sẽ bị nhồi nhiều hơn, khổ hơn, rốt cuộc cũng để giúp cho mình quay đầu trở về. Thành ra mình thấy cái cuộc đời nó là như vậy, nó không có cái gì khác hơn. Mà mình cứ bị cái ngoại cảnh nó gạt mình, nó cho mình tưởng là thiệt, nó làm cho mình dao động. Bất cứ cái gì bên ngoài nó cũng có thể kích động mình, mà nó cũng có thể làm cho mình mất quân bình. Rồi, nghe tiếp cái nữa nha.
Cho nên cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng tù, đóng kịch vui à. Cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết, không biết. Nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng cũng có nữa, bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó, không biết. Cho nên lúc rồi á, lên cho ăn cháo lúa cho nó quên quên cái tiền kiếp. Nếu nó quên, nó nhớ tiền kiếp đâu chịu lấy nhau.
Kiếp trước là cha, kiếp này là chồng.
Thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái chuyện vay trả của nó mà gặp đó nó thích, mà sao gặp người khác cũng mắc mũi tai miệng, nó không thích. Mình gặp gặp ông đó nó thích à, mà gặp ông khác nó không ưa, thấy không? Cho nên phải cho nó ăn cháo lúa để nó quên cái quá khứ, nó mới chịu tiếp tục học bài à. Còn nó còn nhớ lại sức mấy nó đi học, thấy không?
Thầy nói con là ở vợ vợ là nghĩa
quan gia.
Quan gia là gì? Quan gia
là phải trả
nhau,
nói đánh
chị chúc
anh
tất
cả nhau.
Quan
gia ý nghĩa nó khác xa quá.
Rồi đó bà bồ với ông bồ này, trời ơi, nhất nhịp bắt kiến như tam gì tam tù. Bây giờ mà bà nó nhiều quá, tôi chở quá. Nhà nào cũng có chứ đâu phải một mình nhà chị đâu. Cái phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó. Bruce Lee cũng là Bruce Lee, cũng là quánh đuổi đuổi trong, không quánh bằng xương bằng thịt, mà quánh bằng trí óc, cũng quánh hoài, cũng giật mà đuổi đuổi chứ không có tha thứ đâu, quánh đầm đầm mà.
Thưa thầy, chờ thầy nói ít lời mà niệm nhiều.
Niệm nhiều đó. Bỏ tướng đi về, bây giờ mình thức tâm rồi, mình biết rồi, mình biết cũng là duyên nợ chứ không có cái gì đâu à. Bây giờ trả xong rồi thì bây giờ mình phải trở về với mình, trả cái nợ trời đất nữa. Nợ trời đất quan trọng hơn, mình kêu bằng tu. Tu cũng là trả nợ chứ làm gì nợ trời đất. Cho nên cái gia đình mà hiểu được mình là làm tù nó vui được. Cho nên lâu lâu người ta chọc bà Sám nghe là quýu lên, tôi thấy chọc và tôi nói nha, nắng quá này kia, tức đủ thứ. Rồi chọc có biết tôi chọc mình phải bị lâu lâu mà bị cô bị tôi lừa cô.
Cái bụng mình nghĩa chứ mình ra hai đứa khác nhau. Vợ chồng mình nghĩa.
Ừ.
Là quân gia
mình ra là gánh nặng rồi.
Nghĩa
anh nói nghĩa là cái đó là hết dính rồi, không dính nặng rồi.
Nghĩa là người này có
nghĩa
có phận sự với người kia, người kia phận sự.
Phải có phận sự, service phục vụ. Phục vụ rồi trả nợ cho đó gì đó. Tôi già rồi, không có phải như xưa mà cặp tay bà đi ngoài đường mà chỉ sống trong nghĩa vợ chồng mà thôi. Mấy anh già có vợ bé nói vậy. Coi chừng đúng không? Mấy bà coi chừng á. Nói vậy là coi chừng ở ngoài có vợ rồi đó.
Thực tế mà, đáng sợ đó.
Chứ mình già rồi có làm gì đâu, cặp tay nhau.
Có gây nhau thì không sao anh ơi. Tử tế quá là sợ.
Tử tế quá là sợ đó.
Tử tế quá sợ. Cái này ông mà có mèo rồi cái gì cái bả chưa xuống xe là ông chạy mở cửa trước. Cái đó có chừng đấy. Còn ta đang qua ta đang làm kiểu đó. Đầu xe nó chạy mở cửa thì bả xuống xe có chừng ra.
Bà này cứ chấp mà mày nói tại sao mà không chiều bà, nghĩa là xuống xe không mở cửa. Em nói tới giai đoạn gì là tối cửa rồi nước nữa.
Chứ thằng nhắn lúc anh mở cửa chứ ta sợ.
Rồi, ở đây thầy nói chuyện gì? Anh đồng này thầy có nói gì đặc biệt?
Thầy nói cuộc đời này là đang đóng tuồng.
Ừ.
Đó. Cha mẹ con cái vợ chồng là vừa trước đây là ăn cháo lúa cho nên quên hết đi. Nhiều khi người cha là người chồng á, giờ trở thành người chồng.
Ừ. Kiếp trước là cha, kiếp này trở làm chồng. Nghe không? Thấy cái, thấy cái, mình thấy cái đó là cái vai trò nó thay đổi liền liền á, thành ra nó đâu có thật. À, kiếp trước làm cha mà kiếp này vợ làm chồng thì mới mình mới thấy là cái vợ tường, chứ nếu mà là cha thiệt á thì làm cha kiếp nào cũng làm cha hết, đúng không? Còn kiếp trước á làm cha mà kiếp này làm chồng, nghĩa là mình thấy là cái vai trò nó thay đổi tùy theo cái duyên nghiệp, tùy theo cái bài học, thành ra nó không có thật ở chỗ đó. Thì kiếp trước kiếp này làm vợ chồng với kiếp trước nhiều khi là con của mình cũng chừng. Thấy không? Thành ra khó biết lắm. Mà mình cứ tưởng là thật không à. Rồi mình muốn cái vai trò đó nó kéo dài trong cái tương lai luôn nữa. Chứ mình không, khi mà cái bài học nó dứt rồi mình không có muốn dứt. Mình cũng còn lưu luyến và mình muốn tiếp tục học cái bài đó, đóng vai cái bài đó. Nhưng mà bài nó hết xong rồi đâu có cho ai đóng, đâu có ai cho mình đóng vai nữa. Thì lúc cuộc mình cũng phải trở về, mình lo tu tiếp tục cái con đường của mình để cho mình trả cái món nợ của trời đất, cho nên nó quan trọng hơn, chứ không phải để cho mình tiếp tục. Ví dụ bây giờ kiếp trước người đó là con của mình, kiếp này họ là chồng của mình, nhưng mà thương nhau quá, hồi chồng mất rồi mình cũng muốn tiếp tục mà coi người đó như là chồng hoài đó. Rồi kiếp sau mình cũng muốn gặp lại như vậy á, nhưng mà thiết sự đâu có, nó thay đổi hết rồi. Khi mà hạ màn á là thay đổi hết rồi, cái bài học nó đã đổi rồi thì cái vai trò nó cũng đổi luôn. Bây giờ nếu mà có duyên gặp lại nó cũng không phải trong cái như mà mình tưởng tượng. Thành ra tất cả là trong cái ảo mộng mà thôi. Nhưng mà người đời mà nói cái đó ai mà tính được, ta nói thấy rõ ràng mà. Thành ra tu để thức tỉnh là vậy á, tỉnh lại chứ không có sống trong mơ nữa, tỉnh lại thấy rõ cái gì thật cái gì giả. Nhưng mà khó lắm, con người ta mà mắt mũi tai miệng hướng ngoại quen rồi, cái gì mà rờ mó được, cái gì mà thấy được là họ tin, họ sống thiệt. Còn cái gì mà trong trí ý á, trong trí tuệ của mình á, thì chưa có hấp thụ được, cho nên nó chưa có thức tâm. Mà nhiều khi phần hồn thức tâm nhưng mà ở dưới này lục căn trần nó chưa có đủ trình độ, nó không thức tâm á, thì nó cũng sẽ nhắc nhở hoài. Mà nó nhắc nhở hoài á, thì phần hồn cũng không có ổn. Thì bây giờ phải cho trước khi lên đây á, là phải ở dưới là phải đi đâu qua chỗ nào để ăn cháo lúa, ai còn nhớ không? Khi mà trước khi lên thế gian á, mình phải đi qua chỗ nào để ăn cháo lúa?
Phải cầu nệ hà không anh? Cầu
quán
hà.
Bà Mạnh.
Quán gì?
Quán Bà Mạnh.
À, quán Bà Mạnh. Còn có cái tên khác kêu là gì? Đúng rồi đó, quán Bà Mạnh. Nhưng có cái tên khác kêu là gì?
Mạnh Bà Đình.
Đúng rồi, Mạnh Bà Đình. Quán Bà Mạnh hay là Mạnh Bà Đình. Thì qua đó là ai cũng phải bắt buộc phải vô thưởng thức cháo lúa. Còn nếu mà mình không chịu uống sao?
Lính của Bà Mạnh ra ép uống, đổ bắt, vô miệng.
Đổ vô miệng, bắt mình phải uống. Đúng vậy á. Là nếu mà mình không chịu uống, anh lên xuống đây nhiều lần rồi tới đó sợ ha. Sợ uống cháo đó vô quên nhưng mà bị bắt uống. Nhưng mà có người á, uống là nó có hiệu quả, có người uống á, nó cũng có nhiều khi nó không có hiệu quả 100%. Tại sao vậy?
Dạ, uống nhiều lần là thuốc.
Lần thuốc phải không? À, uống riết là nó bị lần thuốc, nó lên xuống nhiều lần quá rồi. Uống riết nó lần thuốc rồi đó. Thành ra lên đây nhiều khi nó còn nhớ lại được cái chuyện tiền kiếp nha. Không có nhớ được 100% nhưng mà nhiều khi còn nhớ được chút. Một thời gian nào đó cũng nhớ. Mà tại sao mà bề trên bắt buộc mình là phải cho ăn cháo lúa? Tại nếu mà mình nhớ thì chuyện gì nó xảy ra?
Dạ, nếu mà không cho uống cháo lúa thì mình lên cái ăn quán mình còn nhớ, mình đâu có chấp nhận cả.
Không chấp nhận trả là ông trời ông sắp bài học vậy mà nó thấy rõ cái tiền kiếp như thế nào nó bỏ chạy à. Thành ra nó không có vô bài được. Mà nó không vô bài thì nó không có trả nợ và nó cũng không có thức tâm được. Thành ra cái cuộc học nó sẽ bị gian dở. Thành ra ông trời ông bắt ông làm một cơ cấu rất là tinh vi, sự sắp đặt rất là tinh vi để cho con người ta qua nhiều kiếp. Nhưng mà mình không có nhớ gì kiếp trước hết trơn, quên hết à. Để mình học bài ở thế gian làm như là bài mới. Mình xuống thế gian không biết bao nhiêu lần rồi, lên xuống không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mình vẫn tưởng là mình chỉ có kiếp này thôi. Thiệt ra mấy kiếp trước mình đâu có nhớ gì đâu. Mình tưởng là chỉ có một kiếp thôi, nhưng mà thiệt ra là nó liên hồi. Liên hồi trên đường trở về, hành trình trở về nguồn cội nó là dài đằng đẵng. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, luân hồi để học hỏi tiến hóa, học hỏi tiến hóa. Thì nói xương của mình á, nếu mà gom lại hết bao nhiêu kiếp á, chắc thành núi. Như là biết bao nhiêu kiếp rồi, mỗi kiếp bỏ một bộ xương thôi. Nhưng mà bây giờ gom hết lại trong cái cuộc hành trình của mình á, là nó xương nó chắc thành núi. Chứ không phải là ít đâu. Thành ra bây giờ mình phải làm sao mà mình rút ngắn cái thời gian để cho mình đi trở về đó. Cái đó là cái khó khăn của mình bây giờ. Bây giờ mình hiểu được mấy cái chuyện này rồi. Chứ ngoài đời thì cũng đâu có bao nhiêu người hiểu và cũng đâu có bao nhiêu người chấp nhận những cái chân lý này. Chân lý là cái sự thật, những cái luật trời. Nhưng mà đâu có mấy ai nghe được, đâu có mấy ai hiểu được và đâu có mấy ai chấp nhận được. Bây giờ mình nghe ít nhất mình làm chưa được nhưng mà mình cũng đã hiểu rồi. Cái định luật nó như vậy. Thì thầy nói vợ chồng trong gia đình nó làm cái gì mà liên hồi? Nó đánh nhau đùi đùi. Cũng như Lý Tiểu Long vậy. Không đánh bằng xương thịt cũng bánh bằng lý trí, là cũng trong định luật vay trả liên hồi để thức tâm. Rốt cuộc mình hiểu được cái duyên nợ rồi đó là mình phải trở về với mình lo tu để trả món nợ trời đất. Trả món nợ trời đất là mình đi trên đường trở về nguồn cội đó, là trả món nợ trời đất. Bây giờ nghe tiếp nữa nha.
Con hỏi thầy cái là sao con mỗi lúc con đến kiến Đức Văn Thánh con lãnh lễ ngài sao con đứng sau con người con nó làm như nó lùng đưa quá thưa thầy.
Ở rồi nó rút con lên bởi vì cái con tu lâu ngày cái luồng điển trên bộ đầu đó là sự cảm ứng và con phải nhớ cảm ứng đó liên hệ bên trên nó rút nó làm con người cũng như say rượu.
Đó
là quý lắm. Người ta lâu năm lắm người ta mới được đó.
Là
sự chứng minh và rút cho con lên. Cho nên con cứ việc thăng hoa, con thấy là đây là cơ hội con tiếp xúc được bên trên. Sự thanh nhẹ của con có, con mới cảm nhận được. Mà người khác á, người còn tranh chấp khi nó đứng trước mặt nó khiến thì có gì soi mặt thôi chứ có gì đâu. Con thấy không? Mà con đứng con thấy có sự cảm giác riêng biệt khác hơn. Đó là phần hồn con được nhẹ. Thì con cảm thấy cái sức hút bên trên mạnh lắm. Thì cái sức hút của hồng trần cũng mạnh lắm. Vì duyên nợ thế gian này kia cái nọ, trai gái gặp nhau liếc con mắt mà nhớ hoài mà không thể bỏ được. Cái đó là cũng là một sức hút. Mà ở đây con đứng ngay giữa kiến quan thánh, con nghĩ về giải thoát, nghĩ về nguồn cội, thì nó sức hút nó mạnh, nó đem lên, con thấy sức hút rõ ràng. Đó, sức hút bề trên đã hướng độ cho con. Con cố gắng, con quên thể xác này để trở về với cảnh thanh nhẹ bên trên đã và đang có ơn kiếm cho con.
Nói duyên nợ thế gian sao? Nó là cái gì?
Cái duyên nợ thế gian là sức hút của hồng trần. Nó mạnh
hút
lắm.
Nó mạnh lắm. Mình ra khi mà mình nhìn đúng cái duyên nghiệp của mình á, tự nhiên nó hút. Là tự nhiên mình phải nhớ người đó hoài, mình muốn được gần người đó. Nên nó có sức mạnh, nó thu hút. Và cái đó là nó cũng như là chị nói là nó ghi trong cái óc của mình phía bên tay mình. Thì gặp đối phương mà đúng cái nghiệp rồi á, là tự nhiên chỉ cần liếc ra một cái là nhớ rồi. Mà mấy người khác nó thì cũng thân lắm. Mà gặp người đó là mới liếc xem cái là nó bị hút rồi. Mình ra ông trời cũng làm rất là tinh vi. Thì bây giờ mình trở về mình lo mình tu á, thì cái sức hút của bề trên cũng mạnh lắm. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng mà để mình trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình á, thì lúc đó mình mới thừa hưởng được cái sức hút của bên trên. Cái đó sức hút nó rút mình lên á, nó cũng mạnh lắm. Nhưng mà mình phải về ngay đó, là cái giai đoạn mình phải cố gắng làm sao mà mình quay trở về trong bên trong của mình đó, là hướng nội á, rồi để cho mình gom điển, mình hướng thượng á, cái trung tâm bộ đầu của mình đó, thì mình mới được hút đi lên, mình mới cảm thấy thanh nhẹ và mình tiếp tục cái cuộc hành trình của mình nó tốt đẹp hơn.
Có phải duyên nợ chưa tới hay là kiếp trước không có nợ duyên này kiếp này mà ra?
Duyên nợ chưa tới, duyên nợ chưa tới. Xin nhiều người nghĩa là có tới 45 tuổi nói tôi cũng biết tiền tôi lấy chồng mới 15 tuổi nó biết là bà ca cái dính người cũng có chứ đừng có nói là tôi lấy chồng đừng có nói tôi bây giờ tôi tù tôi chuyện nợ mới duyên tôi có thiếu nợ người đó tôi mới trả chứ quý vị vợ chồng đây là thiếu nợ thì ghét quá bỏ bỏ cho rồi bỏ đâu có được bỏ được cái duyên nợ đã chưa xong duyên nghiệp hết cái duyên nợ nợ duyên là như vậy ở đời cho nên nhiều người nói là 30 tuổi mình chưa có vợ lấy con mất nó bây giờ xã hội này người ta 40 tuổi lấy vợ 30 tuổi lấy vợ mất cơ hội du lịch này đó cho nên nhiều tuổi trẻ bây giờ 30 tuổi là còn trẻ lắm không có lấy vợ nhiều người nói là bây giờ có lấy vợ 30 tuổi 45 tuổi là mới chuyện làm vợ đó là họ hiểu hết họ hiểu cuộc sống họ mới chịu được bởi vì mình một người đã khó chịu rồi thêm người còn khó chịu nữa mà thiếu kiên nhẫn làm sao mà sống hòa bình với người mà cho là người đẹp nào người đẹp thì nhiều chuyện lắm đó. Nhưng mà sống không dịu dụ là sao sống thật cho nên ở đây ở ngoài ngoại quốc này ta bố mấy sớm nó làm cho nó chết dư nợ chưa tới thôi, một ngày nào sẽ tới được cuối cùng nghe cô đó và nhìn cô đó mà mê thích.
Nói rằng mình ra duyên nợ nó tới lúc nào mình đâu có biết, không biết mấy tuổi nó tới. Nhiều người bốn mấy tuổi, 45 tuổi bây giờ nói không có duyên nợ mình đâu có biết được, nó hồi nó tới rồi nó tới à. Nó gặp nhau là nó dính là cái nợ nó chưa có trả xong thì nó phải gặp nhau để nó trả. Mà bây giờ muốn bỏ bỏ không được, ông trời ông gài cho mình kẹt cái đó để cho mình phải trả cho nó xong. Bây giờ ông sắp bài cho mình trả rồi, mình không học cái rồi tiếp sau mình phải trả ngay nữa, thôi ráng trả cho nó xong cho rồi để mình đi qua bài khác, mình lên lớp phải không. Bây giờ sắp bài cho mình trả rồi, mình chán quá mình trả không nổi. Mình thấy một người đã rắc rối rồi, bây giờ hai người sống chung với nhau rồi, đâu có đơn giản. Mỗi người một tánh ý mà, mỗi người một cái suy nghĩ nó khác nhau thì đương nhiên là sống với nhau là khó lắm. Mà nếu mà cái nhẫn của mình chưa có điêu luyện đủ á thì khó sống chung hòa bình, mình đâu có nhường nhịn nhau đâu. Thành ra cái sống chung hai người nó cũng phải đơn giản. Mà suy nhiều khi ông trời ông gài á, là muốn bỏ bỏ cũng không được. Thành ra cái duyên nợ nó ghê lắm chứ nó không phải là bình thường đâu. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài thơ của thầy. Duyên nợ thì nãy giờ mình thấy là có duyên có nợ phải trả, sự sắp đặt của ông trời tinh vi lắm để cho mình vay trả. Mà trong những cái vai trò đóng ở thế gian chỉ tạm một cái kiếp người này, rồi mình phải tiếp tục hỏi để tìm đường trở về. Thì ở trong mục B8 á, thì thầy cũng có mấy cái duyên nợ hình thành kết tại đâu. Đưa duyên nợ hình thành kết tại tham, kẻ trì trệ dây dưa khổ, tự làm duyên tình tự vỡ, tự mình cam duyên tình tan vỡ, tự mình cam luân hồi nhiều kiếp không sao dứt, nặng nợ trần gian phải tự làm. Đó thì cái thầy nói đây là cái duyên nợ nó hình thành là do cái đánh tham của mình bị trì trệ dây dưa rồi mình tự mình làm cho mình khổ. Duyên tình tan vỡ tự mình cam là cái duyên tình ở thế gian đó, nó là tạm thôi chứ ngày nào đó nó sẽ tan vỡ. Nó không phải là cái lý tưởng để cho mình mơ ước hạnh phúc, phải không? Thành ra cái duyên tình nó ngày nào nó cũng tan vỡ. Bây giờ nó không tan vỡ trước, nhưng mà khi mà hai người mà người một trong hai người chết đi á, là cũng như cái duyên tình nó cũng như tan vỡ rồi, hết rồi, chấm dứt rồi. Tự mình cam là tự mình phải chịu thôi, mình phải chịu học cái bài đau đớn đó thôi. Duyên tình tan vỡ tự mình cam, luân hồi nhiều kiếp không sao dứt, là cứ vay trả vậy luân hồi nhiều kiếp mà không có dứt được trong cái duyên tình đó. Nặng nợ trần gian phải tự làm, đó, vì mình đó mình nợ xuống dưới trần gian á, mình phải tạo ra cái nợ đó, nó làm cho nặng nợ trần gian phải tự làm. Hỏi duyên nợ do đâu hình thành? Thưa, duyên nợ do tiền kiếp hội tụ hình thành, gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực vấn vương diễn thực tham, trần tâm lưu luyến tự phân hành, nợ nần vay trả không sai lạc, tiền kiếp đã gieo nay phải lãnh. Đó, thành ra cái duyên nợ là do tiền kiếp hội tụ bao nhiêu cái gom lại đó hình thành mới gọi là nghiệp lực. Lúc đó hình thành cái duyên nợ thì có duyên nợ rồi nó mới tạo ra cái nghiệp lực, nó lôi cuốn mình làm cho mình khổ. Nghiệp lực vấn vương diễn thực tham, Đó thì cái nghiệp lực nó vấn vương ở trong cái tâm thức của mình đó. Nó diễn ra trong cái sự thực và cái sự tham muốn của mình, trần tâm lưu luyến tự phân hành. Thì nó nghiệp lực thì khi mà mình trong cái tình cảm duyên nợ thì nó sẽ do cái phàm tâm, cái trần tâm nó làm cho mình lưu luyến để mình phân ra, mình tiến lên. Nợ nần với trả không sai lạc thì đúng rồi, thành ra khi mà mình gặp cái duyên nợ là đúng là cái nợ nần vay trả rõ ràng, không có sai chút nào hết. Tiền kiếp đã gieo nay phải lãnh, là tất cả là do cái nợ từ tiền kiếp, thành ra kỳ này là phải lãnh. Chứ mình không có được tự do gì ở thế gian này, mình muốn làm gì làm đâu. Mình là một tội hồn chưa vần tắt, một con nợ, có nghiệp, có nợ. Thì mình xuống đây mình phải học bài trong cái sự vay trả. Thì trong những cái bài của Mục Bế Tám thì thầy cũng làm nhiều câu kệ. Trong đó nó có cái nói về duyên nợ, để đọc vài câu để cho các bạn thấy thầy nói gì nhá. Duyên nợ tràn đầy tâm khó thoát. Thành ra khi mà duyên nợ nhiều á, cái tâm mình khó thoát lắm. Duyên nợ trần gian vẫn đối đầu. Là mình có nợ trần gian là đương nhiên là mình phải đối đầu rồi. Mình phải gặp lại để trả. Duyên nợ đầy mình không lối thoát. Đó. Nếu mà duyên nợ nhiều quá thì nó cột mình, nó khó mà thoát, không có lối thoát. Duyên nợ tình đời buộc phải tham. Duyên nợ tình đời, ở dưới duyên nợ nó trong cái cuộc tình đời này nó buộc mình phải tham. Duyên nợ đời nay trong tạm cảnh, duyên nợ của cái đời nay nhưng mà nó cũng là trong tạm cảnh thôi, không phải là thật. Duyên nợ tình đời nêu nhẫn nhục, là nhờ cái bài học duyên nợ tình đời đó cho nên bắt buộc mình phải học chỉ nhẫn nhục. Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh. Duyên nợ tình đời thì trong cái lúc mà vay trả thì nó tạo ra nhiều cái sự nghịch thuận, là nó sẽ có nghịch cảnh. Mình thấy nó không có suôn chút nào hết, để thấy mình thức tâm không phải đây là hạnh phúc. Duyên nợ tình đời nặng trượt ô, là nó làm cho mình động loạn thì nó phải trượt ô chứ nó đâu có thanh nhẹ được. Cái duyên nợ là không có thanh nhẹ được. Duyên nợ không còn trong luyến tiếc. Đó, khi mà mình tu khá rồi đó, lúc đó duyên nợ mới không còn trong luyến tiếc. Còn nếu mà mình tu không khá là mình sẽ bị còn dính trong cái sự luyến tiếc, nhớ nhung, mặc dù nhiều khi hạ màn rồi nhưng mà vẫn còn nhớ nhung. Duyên nợ dãy đầy tu khó tiến. Nếu mà duyên nợ dãy đầy là nhiều quá, tu cũng khó tiến lắm. Duyên nợ tại trần xây dựng tiến, mà cái duyên nợ tại trần cũng để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, thức tâm tiến hóa lên. Duyên nợ nghiệp lực dây luyến tiếc, trong cái duyên nợ mà nó khi mà nó tạo thành cái nghiệp lực rồi đó, nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình luyến tiếc, mình không có muốn bỏ. Duyên nợ tràn đầy tâm khó thoát, nãy giờ thầy cũng nói ai mà duyên nợ tràn đầy nhiều quá là không lối thoát, tâm khó thoát, khó tu khó tiến. Thành ra cái duyên nợ này cái sức hút nó mạnh lắm, nó lôi cuốn mình đủ muôn chiều. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình. Rồi bây giờ các bạn, anh Tiến muốn phân giải câu này không? À, các bạn nào muốn không?
Dạ, nay em nhường để cho quý bạn đóng góp đi. Xin mời quý bạn đóng góp.
Không có ai đóng góp thì thôi anh Tiến đóng góp đi.
Dạ thì ông bạn nào đóng góp thì em đóng góp. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình. Thì cái câu duyên nợ này thì theo em đó thì thầy nhấn mạnh về cái duyên nợ đây là vợ chồng. Mà mình đây là cái người đã biết tu rồi thì duyên nợ mình đã hiểu rồi, cho nên mình phải cam tâm, mình chịu đây để gì, mình mà mình muốn như vậy là mình chịu đó, mình phải hỏi là mình hỏi là tại sao mình sẽ lâm vào cái hoàn cảnh này, tại sao mình trớ trêu hoàn cảnh này, tại sao mình phải như vậy. Nhưng mà đúng ra thì mình là người tu rồi, ít nhiều gì mình cũng biết cái nghiệp lực mình như thế nào, mình mới vướng vào cái hoàn cảnh đó. Thì thường thường thầy có nói á, mình muốn biết cái kiếp hiện tại này á, thì mình muốn biết cái kiếp quá khứ á, thì mình nhìn cái kiếp hiện tại. Cho nên mình muốn cái kiếp tương lai á, thì mình phải thực thi tại cái kiếp hiện tại này. Như vậy rồi á, thì mình nhìn cái kiếp hiện tại của mình biết cái quá khứ của mình. À, chẳng hạn như kiếp này mình đã gặp một cái người, mình nói ví dụ gặp một người vợ mà thí dụ như khó tính, cọc cằn như thế nào đó, thì chắc chắn mình biết là kiếp trước mình cũng hành hạ người ta, cho nên kiếp này mình phải được gặp lại để mình trả cái nghiệp. Như vậy mình phải cam tâm, mình chấp nhận để mình lui về thanh tịnh để mình học, bởi vì mình là người tu, mình phải chấp nhận để mình giai trả, có mình chấp nhận trả, mình lo tu sửa để mình tiến. Đó là mình cái câu mà duyên nợ cam tâm chịu, duyên nợ cam tâm chịu. Hỏi mình phải hỏi lại mình tại sao mình lâm vào hoàn cảnh đó. Thì cũng như hồi nãy có cái câu mà nói á, ví dụ cái kiếp trước á làm cha mà bây giờ kiếp này làm chồng, hoặc là cái kiếp trường làm mẹ mà bây giờ trở lại làm vợ, thì trong đó nó cũng có cái vai như thế nào đó mà bây giờ có kiếp này ông trận cho gặp trở lại để mình trả cái nghiệp đó. Thì như vậy là mình hiểu được rồi, mình là người tu mình hiểu được, mình phải chấp nhận lui về thanh tịnh, lo mà tu để trả nợ. Chỉ có tu này mình mới sạch nợ thôi. Em xin hết.
Cảm ơn thầy. Thì đó thì thầy nói là khi mà mình có nợ đó là mình phải chấp nhận trả thôi, mình muốn trốn tránh trốn không được. Khi mà cái nợ nó đến đó, là mình muốn trốn mà trốn không có được, phải cam tâm chịu thôi. Chịu thôi thì bây giờ mình hiểu rõ là cái duyên nợ nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả. Thì kiếp trước như thế nào đó, mình làm cái gì vậy á, mình đã hành hạ người ta thì kiếp này mình bị hành hạ lại. Thành ra nhiều khi mình thấy hoàn cảnh cái người đó thấy tội nghiệp, mình muốn giúp đỡ, nhưng mà tất cả nó đều nằm trong cái định luật vay trả rất là chính xác. Mình muốn giúp đỡ mà nhiều khi mình cũng không có làm gì được, tại vì cái nghiệp quả mình gây ra là mình phải gánh, mình phải chịu và mình phải học bài. Ông trời ông muốn mình học để cho mình thức tâm, mình sửa đổi và tiến hóa. Coi mình hỏi mình thôi, hách hỏi mình coi mình có làm cái gì sai mà bây giờ mình lại lãnh cái quả này. Thì khi mà mình lãnh cái quả đó, nếu mà mình tự hỏi lấy mình, thay vì mình trách cái người kia, thì nó càng thêm cái ân oán mà mình không có giải quyết được cái vấn đề của mình. Rốt cuộc á, mình là phải tự giải cái vấn đề của mình để mình tiến lên. Còn cái người kia là chuyện của họ ha, đừng có trách, đừng có trách móc. Con người ta thì dễ đi vô cái con đường trách móc. Mà khi mà mình trách móc người khác á, là mình không có còn cơ hội để thay cái sự sai lầm của mình. Tại mình trách móc người khác là mình đâu có trách mình sai đâu. Khi mà mình trách người ta là mình nghĩ mình có lý, là mình đúng, thì mình mới ngược lại mình trách với người kia là không đúng. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy đó, thì mình mất cái cơ hội để thấy cái sự sai lầm của mình, để mình sửa mình. Tại nếu mà mình đúng hết á, ông trời đâu có cho mình xuống đây làm gì. Tại mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, là chưa có xong, còn tội nhiều lắm. Mà nếu mà mình cho mình đúng á, thì mình đâu có cơ hội mà minh tâm kiến tánh, mà thấy rõ cái sự sai lầm của mình, mà mình sửa để mình thoát. Khó thơ lắm. Mình phải tự giải, tự thoát. Mà muốn giải, muốn thoát là phải sửa mình. Mình phải sửa cái sai đó rồi mình mới thoát ra được. Tại vì cái sai đó mà mình bị kẹt ở trong cái bài học này, mà bây giờ mình muốn ra khỏi cái bài học này á, thì mình phải sửa cái sai của mình. Thì nếu không kiếp sau mình cũng phải tiếp tục học. Thành ra mình phải hỏi của mình coi mình sai chỗ nào, mình còn cái gì thiếu sót mà mình phải thọ lãnh cam chịu cái hoàn cảnh này. Hoàn cảnh này thấy là bị gài rõ ràng, ép buộc rồi, chạy không thoát, thấy là bị gài rồi, bị kẹt rồi, thì phải cam chịu. Nhưng mà cam chịu, nhưng mà phải hỏi, hỏi lại mình coi tại sao, để cho mình dễ thấy mình hơn. Hỏi tôi làm tội gì, tôi có những cái tật xấu gì, những cái gì mà trong kiếp này tôi nhìn thử coi, trong kiếp này tôi còn mang theo với tôi những cái tật xấu gì, những cái tánh hư tật xấu nào mà tôi đã, thì mình đoán được trong cái kiếp trước mình đã làm cái gì cũng dữ dội lắm, có thể dữ hơn kiếp này. Kiếp này vì ông trời cũng cho mình hiền bớt đi, nhiều khi trong cái xác nam dữ quá cho qua cái xác nữ, lấy hết 50% cho yếu bớt đi cũng chừng. Thành ra mình phải xét lại mình nhiều hơn, rốt cuộc là phải xét mình. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình, đã chấp nhận chịu hỏi mình đi, coi mình làm sai cái gì mà kiếp này phải thọ lãnh cái này. Tri tâm học hỏi khắp hành trình. Rồi.
Dạ, em cũng đóng góp câu kế. Thì trước khi em đóng góp câu kế thì em cũng nói cái câu trên cũng như thầy có nói. Tại sao mà vợ chồng mà không thương lại thương con chó? Thì biết đâu chừng cái người mà thương con chó đó, đó mà cái con chó đó thì đó, biết đâu cái kiếp trước đó là ân nhân, ví dụ là vợ là chồng hay gì đó. Mà bây giờ cái con chó đó là hồi kiếp trước đó, mà bây giờ đó cũng làm hiện cái kiếp trước đó, mà cũng làm những cái chuyện gì đó nó không, cái duyên nó không tốt. Cho nên khi cái kiếp này ảnh mới không lên đầu thai được làm người, mà ảnh đầu thai con chó. Mà ảnh đầu thai con chó nhưng mà ngược lại cái con chó này á, là cái người mà hiện giờ mà lo chăm sóc nó lại là nợ lại con chó. Cho nên con chó phải vào cái nhà đó để cái người này nè phải trả lại cái nợ cho con chó. Mà đối với vợ hoặc là chồng gì mà không lo chăm sóc, mà lo chăm sóc con chó. Mà cái này em có thấy rõ ràng khi là em nói cái người này là bạn đạo mình luôn nè. Khi đi cái đại hội ở bên Thái Lan vừa rồi đó, ở quên, ở Malaysia năm 2017 á, con chó ở nhà nó 7 ngày như vậy nó bỏ ăn luôn đó. Mà con chó đó, đó anh này anh đi làm á, anh đi làm ở đâu không biết, một con chó nó chạy theo nó suốt một cây mưa nó cũng không chịu về. Thì như vậy là rõ ràng đó, nếu mà mình học đạo là mình thấy rõ ràng như vậy là giữa cái người này với con chó nó có cái ân oán mình không hiểu. Bởi nói như anh vậy cũng như mình chưa có con mắt của Dương Tiễn đâu, cho nên mình không biết cái kiếp trước của họ. Thành ra là cái câu nói hành thầy cho nên bây giờ mình phải cam chịu để mình hỏi rồi mình chấp nhận để trả, để mình tiến hóa, lo tu tiến hóa. Còn cái câu là trí tâm học hỏi khắp hành trình, tại vì nếu mà trí tâm học hỏi suốt hành trình thì mình dễ nói, mà này thầy nói là trí tâm học hỏi khắp hành trình. Như vậy mình là cái người đã tu và đang học tu thì mình đã biết cái nghiệp, cái nợ của cái tiền kiếp mà kiếp này mình phải nhận lấy, mình phải chấp nhận để mình học hỏi trong cái quá trình của cái kiếp sống này nè. Lúc nào mình cũng phải chấp nhận cái nghiệp lực đó để mình đó là tu tập, mình chịu lui về thanh tịnh, tu sửa trong cái quá trình suốt cuộc sống. Nói tóm tắt là cũng như cái khi mà mình hiểu được rồi á, là một cái suốt cái cuộc sống này á, mình phải chấp nhận những cái quan trái, những cái nghịch cảnh đưa đến mình, toàn là những bài học mình phải chấp nhận để mình lo, mình tu, mình sửa. Thì chỉ có nhiêu đó mình mới giải được cái nghiệp lực. Thì mình là nếu mình giải tốt thì cái phần linh hồn mình được tiến quá cao. Còn nếu mình giải không, mình không chấp nhận để mình lo, mình tu sửa, thì cũng như thầy nói hồi nãy á, bây giờ kiếp này mình trốn chạy thì kiếp sau mình phải trả lại nghiệp nặng hơn. Em xin hết ạ.
À, cảm ơn. Trở lại vấn đề con chó. Con chó nó rất là đặc biệt. Con chó nó là tượng trưng cho cái sự trung thành. Mà con chó nó nãy như anh kể đó, là con chó nó trung thành mà nó cũng thương chủ nó, mà khi nhiều khi chủ cũng rất là thương nó. Cho nên thầy mới nói, thường nói con chó thường thường là cái người tình của mình trong kiếp trước. Nhưng mà kiếp này nó không có đủ cái duyên để làm vợ chồng, mà nó muốn được ở gần mình, nó muốn chia sẻ cái tình cảm với mình, muốn được ở gần mình á, cho nên nó mới đầu thai làm con chó. Nhưng mà cái kiếp sống của con chó nó đâu có dài bằng cái kiếp sống của con người. Nó chừng khoảng 10 năm là nó cũng sửa sản nó đi rồi. Thành ra nó học ở trong cái bài tạo ở dưới thế gian này để làm con chó, để lúc nào mặc dù không phải là vợ chồng nhưng mà nó cũng được ông chủ ôm ấp, nó cũng được con chó nó cũng đi nó ở sát bên ông chủ, nó thương, nó tỏa ra cái tình thương đó để nó học cái bài đó. Thành ra mà cái bài nào như vậy, cái gì mà nó hướng ra ngoài thì rốt cuộc là cũng phải để cho mình quay lại bên trong thôi, thấy không? Thành ra thầy nói thường thường con chó nó là người tình của mình đó. Tại con chó nó rất là dễ thương, nó có cái tình cảm như con người vậy, mà nó thương chủ nó lắm, nó có thể hy sinh cái tánh mạng đó, nó để bảo vệ chủ nó. Con chó nó ghê gớm lắm. Thành ra trong mấy cái ngôi nhà thờ, mấy cái ngôi lâu đài ở bên đây á, nhiều khi cái mộ của ông vua hay bà hoàng á, nhiều khi nó cũng khắc cái hình con chó nằm ở dưới chân á, là nó biểu tượng cho cái sự trung thành á. Khắc hình con chó nằm chung với cái tượng của người đã nằm chết á, ở trên cái mộ á, mà có khắc hình con chó nữa. Hình như con chó nó tiến quá ghê gớm, nó không bằng con người nhưng mà nó cái tình cảm nó ghê lắm. Mới đây tôi cũng có nghe một cái câu chuyện như là có gia đình đó có nuôi con chó, nhưng mà nó ở bên Mỹ tối cái ăn cướp nó vô, nó có cầm dao vậy đó, nên nó vô nhà con chó nó thấy được đó. Nó phải nhào ra nó cầm cự để nó chống trả lại, tấn công nghe thằng ăn cướp đó để cứu cái gia đình thì có vợ chồng với mấy đứa con. Nhưng mà khi con chó nó ra như vậy á, nó cắn á, nó bị ông kia đá làm sao á, là cũng như nó bị trịch cái xương sống của nó, bị có một nốt nó cũng bị trật luôn, rồi nó cũng bị đâm nữa. Nó bị đâm cũng gần chết rồi, mà cũng may sao mà người ta cứu nó được. Nhưng mà nó thấy rõ là cái sự hy sinh đó ghê gớm lắm, nó sẵn sàng đổi mạng để cứu chủ nó. Hình ra con chó nó cũng đặc biệt lắm, nó khác với mấy con thú khác nhiều lắm. Tri tâm học hỏi khắp hành trình thì giờ đây cũng nhắc nhở là ông trời xuất cho mình xuống đây để làm cái gì? Để cho trong suốt cuộc hành trình học hỏi là mình phải học hỏi. Học hỏi để thức tâm, học hỏi để quay đầu trở về. Tại vì mình đã đâm đầu đi xuống rồi, thì bây giờ mình phải đi lên. Đi lên là mình phải khắp cái hành trình mình, chỗ nào mình cũng phải học, phải hỏi để cho mình tìm đúng con đường đi lên. Chứ đâu phải đi lên là mình thấy ở con đường đi lên là mình đi thẳng như vậy lên đâu. Nó còn nhiều chông gai, còn nhiều cạm bẫy, còn nhiều cái ngã rẽ. Mà mình tới đó mà mình rẽ ra thì mình đâu có đi bao giờ đi tới đấy. Thành ra mình phải học hỏi không ngừng trong khắp hành trình của mình. Giải mê phá chấp tận đêm thâu. Là sao?
Dạ, em cũng xin giải luôn. Giải mê phá chấp tận đêm thâu. Thì cái câu này á, ý thầy nói á, nó đúng là cũng như không khác nào thầy nói ngủ thâu, chứ thức rồi á, là lo giải mê phá chấp. Mà cái giải mê là gì? Cái gì mình thích là mình mê, mà cái gì mình không ưa là mình chấp. Cho nên mình phải giải bỏ những cái vui buồn mê chấp đó đó, cho tất tận đêm thâu, là tất nhiên tất tận khi mình ngủ luôn. Chứ không phải là cái ví dụ giải buổi sáng rồi buổi trưa không giải, hay buổi giải buổi trưa buổi chiều không giải. Cho nên có nghĩa là mình còn thức là còn giải, là còn phòng thủ, còn lo tu sửa, không có lơi là cho tính tận đêm thâu. Em xin hết ạ.
Tận đêm thâu, giải mê phá chấp tận đêm thâu, nghĩa là phải tu liên tục, tu suốt đêm, tận đêm thâu, đêm dài nhưng mà mình vẫn tiếp tục giải mê phá chấp. Vì cái mê cái chấp nó cũng có là cái luồng điển trượt của thế gian, thì mình mượn cái pháp hành là để khứ trượt lưu thanh. Thì ngồi mình thiền định là mình mượn cái pháp để giải nó ra, mình cho cái tâm hồn mình lắng dịu và nó giải, nó thoát khỏi những cái sự mê chấp của tình đời, để cho mình nhẹ mình mới đi thoát, mình mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên của mình. Còn nếu mà mình không có đủ thanh á, thì mình đâu có tháo gỡ được cái nghiệp duyên của mình. giải mê phá chấp tận đêm thâu. Bây giờ muốn giải mê là phải giải cái sự cái trần trược của mình để cho mình sáng suốt rồi á, thì lúc đó mình mới nhận diện cái gì đáng, cái gì không đáng, cái gì thật, cái gì giả, cái nào thực, cái nào hư, cái nào thiện, cái nào ác, thì lúc đó mình mới thoát ra được. Chuyển hóa đạo đời, tự giải sầu.
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Thì cũng như cái câu trên mà nói giải mê phá chấp tận đêm thâu á, từ khi cái mình công phu cũng vậy, mình cũng là giải. Nhưng mà khi mà mình không ý thức được á, chưa chắc gì mình ngồi công phu mà giải đâu. Bởi vì những cái bài học trước đó có câu hỏi là thiền bệnh, cho nên mình không ý thức được, mình ngồi đó đóng thôi, chứ còn cái tâm trí đi lo đủ thứ, cho nên cũng đâu có giải cái gì đâu. Mà thậm chí cái đó lại là rước vô, lại hốt vô thêm nữa. Cho nên đó là mình phải phải ý thức được cái giải mê phá chấp là cái gì. À, thì là nếu mà không là mình ngầu thiền đó là mình cũng gọi là ngầu bệnh, thiền bệnh luôn. Còn chuyển hóa đời đạo tự giải sầu thì em nghĩ chuyển hóa đời đạo đây á, tất nhiên chuyển, ốp xin lỗi, đạo đời, chuyển hóa đạo đời thì theo em nghĩ chuyển hóa mình là người tu rồi, thì những cái việc gì của đạo đó, của đời á, mình cũng phải chuyển nó cho nó thành bước qua cái lĩnh vực đạo luôn. Những cái việc gì mình là người tu, những việc không cần thiết là mình không quan tâm tới, mình lên mình loại trừ, bỏ dần nó đi. Mình nói bỏ chứ không phải dễ bỏ đâu, thật sự rất là khó bỏ, nhưng mình phải có một cái ý tưởng mình bỏ, mình quyết tâm bỏ, thì nó lần lần cái chuyện đó nó từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ chắc chắn nó sẽ trở về không. Những cái chuyện gì á, là mình cũng chuyển hóa cho nó từ đời mình chuyển qua đạo. Ví dụ như mình nói trong cái câu người tu mình á, ngoài cái công ăn việc làm ra thì cái giờ mà mình rảnh rang á, mình bớt cái chuyện đời thì không cần thiết đi, để mình lấy cái đạo, mình bành trướng cái đạo ra, thì như vậy mình mới giải được cái sầu. Tại sao mình giải sầu? Bởi vì khi lúc đó rồi cái tâm thức mình á, thường thường nó nằm trong cái đạo, mà mình ý thức được trong cái đạo thì mình đâu có quan tâm những chuyện đời mà mình hốt rác, chẳng hạn hướng hạ thị phi, mình đâu còn hốt rác nữa, thì mình bớt hốt rác thì mình bớt giải cái sầu, mình đâu có sầu đâu mình giải. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì giờ mình tu á là mình phải chuyển hóa, chuyển là mình cho nó đi đi lên một cái chỗ nào đó, hóa là nó thay đổi, phải có chuyển đổi, phải có thay đổi cái gì đó. Chứ bây giờ mình nói mình là người tu nhưng mà mình cứ ngồi thiền hoài mà trong cái tâm tư của mình, trong cái tánh tình của mình, trong cái cuộc sống của mình không có thay đổi gì hết thì đâu có phải là kêu là chuyển hóa đạo đời. Đạo cũng phải chuyển lên mà đời cũng phải thay đổi nữa, hai cái đều phải thay đổi hết. Nghĩa là cái tại sao mình nói là đời phải thay đổi là đương nhiên rồi. Hồi trước là mình thích hướng ngoại đi chơi, bây giờ mình thích ngồi ở nhà mình lo mình tu, mình nghiên cứu đạo pháp là nó có cái sự thay đổi rồi. Hồi trước mình ngồi ở nhà thì trong này nó không yên, nó cứ xúi dục mình là phải đi đây đi đó, phải ra ngoài, chứ bắt nó ngồi ở nhà cả ngày nó chịu không được, nó thấy khó chịu lắm. Tại vì chúng sanh của mình chưa có quá độ cho nó, thành ra nó chưa có hiểu được, nó chưa có thức tâm, cho nên nó mới đòi hỏi theo cái tập quán hướng ngoại, nó quen rồi. Nhưng càng lớn tuổi thì nó càng quen, quen với cái tập quán hướng ngoại đó, mà mình phần hồn chưa có đủ cái tu thiền để quá độ nó, để đưa nó cái phần điển nó lên, để cho nó không có đòi hỏi đi ra ngoài nữa, nó không còn hỏi, nó không có đòi hỏi thích cái này thích cái kia thích cái nọ. Cho nên thầy mới nói là mỗi ngày mình hỏi nó coi còn tham không. Nếu mà nó không thức tâm á, thì nó vẫn còn tiếp tục tham, tại vì nó tưởng đồ thế gian này là vĩnh cửu thì nó tiếp tục tham. Hỏi còn thích không, thì nếu mà nó chưa có thức tâm á, thì nó lúc nào nó cũng thích, thích cái này thích cái kia thích nọ, trong cái dòng mê chấp á, thích còn thích cái này, hỏi còn thích cái gì đó, còn thích, thích ăn, thích uống, thích đủ thứ hết trơn, thì đó kêu bằng còn thích. Hả, còn mê không? Mê, còn mê. Thấy cái gì cũng mê, cái chuyện giả mà cũng là mê, tưởng là thiệt. Hỏi còn giận không? Còn. ai chọc tới là giận. Thì còn hơn không? Còn, cũng còn hơn, còn giận, còn hơn, còn mê, còn chấp gì đó. Thì mấy bao nhiêu đó không mà thấy cũng đủ tạo cho mình biết bao nhiêu cái sự phiền muộn. Nghe không? Thì bây giờ mình phải chuyển hóa, thay đổi. Cái đó là thay đổi cái chuyện chuyện đời, là mình phải thay đổi, là cái cuộc sống của mình nó phải thay đổi. Mình nhìn cái mình hồi xưa với bây giờ nó có cái sự khác biệt, nó có cái sự thay đổi. Mà bạn bè mình nhiều khi nó cũng thấy mình thay đổi nữa. Ủa sao kỳ, cũng như thầy hồi xưa thầy tu thì bạn bè thầy nó cũng thấy thầy thay đổi vậy. Và sau đó bạn bè nó cũng đâu có lui tới với thầy nữa. À, tại vì thấy thay đổi quá rồi, đâu có đúng từng số nữa đâu mà chơi chung. Thì mình cũng vậy, mình tu riết rồi có một thời gian là bạn bè nó, đời của mình nó cũng phải xa lánh mình, tại mình không có thích hợp với cái chiều hướng đó nữa. Đương nhiên là từ từ nó thấy chán, là gặp này không có gì hấp dẫn hết, thành ra nó sẽ từ từ nó xa lánh mình, nó thay đổi cái tần số. Và nó thay đổi luôn cái những bạn bè, những cái sự liên hệ của mình nó cũng thay đổi nữa. Nó sẽ gặp những người bạn hiền hơn, lo tu hơn, cùng chung đi cái đường hướng của nó, tiếp tục con đường nó để giải tiếp, để cùng chung tiến về đời. Về đạo cũng phải có sự chuyển hóa. Từ ngày hồi xưa mình không có chịu học đạo, mình không có làm gì hết, mà bây giờ mình nghe đạo mình thấy thấm thía, mình nghiền ngẫm, mình thấy ồ, hồi xưa mình không có hiểu nhiều, mà bây giờ mình nghe, mình càng cố gắng, mình càng học, mình càng nhớ nhiều, mình càng hiểu nhiều. Thì cái tự nhiên là cái tần số điển quang của mình nó sẽ được nâng lên một cái chỗ khác, là nó được chuyển hóa đi lên. Thành ra đạo với đời đều phải chuyển hóa, thay đổi hết mới là có sự tiến hóa. Còn nếu mà mình nói tôi tu mấy chục năm nay rồi, tôi biết cái pháp này lâu lắm rồi, tôi tu mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ hỏi lại cuộc sống của anh có thay đổi được cái gì không, thì phần đạo của anh có cái những chuyện gì thay đổi, có những cái sự gì tiến hóa cao siêu hơn, thanh nhẹ hơn? Nhưng mà mình trả lời không biết, không có, là thấy nguy hiểm rồi đó. Là thấy là cái mình tưởng là mình tu, nhưng nào thiệt ra mình chỉ có mỗi đêm ngồi công phu, ngồi thiền thôi. Mình đó kêu bằng ngồi một đống là vậy á. Tại vì mình không có cái gì sửa đổi hết. Tu là tu bổ sửa chữa, mà mình không có sửa được cái gì, mình không có chuyển hóa được cái gì hết trơn. Mình ra đâu có giúp cho mình. Hỏi còn buồn không? Còn. Còn sầu không? Còn. Là mình không có giải được. Tại vì mình không có đi đúng đường thì không thể nào giải được. Còn thế gian, ở thế gian thì ai cũng có ưu phiền. Nhưng mà nếu mà mình không có thay đổi bên trong mình được, thì lúc nào đâu mình đâu có giải được cái sầu. Mình nói vậy thôi chứ mình đâu có giải được. Hết cái này mình đem tới cái kia vô, làm sao mình giải được. Rồi, xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi: đại đạo là sao? Đáp: thưa, đại đạo là nhiều người đã đắc đạo hợp thành một mối đạo trong thực hành, chứ không phải thờ cúng mà không hành là đại xạo. Lợi dụng hình tiên Phật mà không hành cho tâm thân phát triển, kệ, lợi dụng tham lam tự tạo phiền. Tu hoài không tiến chẳng có yên, chiều cao không thấu tâm dao động, ước vọng không thành trí chẳng yên.
Đây thầy nói đại đạo là sao? Đại đạo là do nhiều người đã đắc đạo hợp thành một mối đạo trong thực hành. Thành ra cái đại đạo này là do những người đã thực hành hợp thành đắc đạo rồi hợp lại mới thành một cái đại đạo, chứ không phải như cái đạo mà thờ cúng ở dưới thế gian, vì cái tập quán và vì cái sự không hiểu đạo, vì cái sự ngu muội của mình không hiểu đạo á, thì nó mới có cái sự xa cách, không có hiểu là mình phải tu để trở về như những vị đã đi trước, mà chỉ muốn lợi dụng trong hiện thời thôi, muốn cho cái cuộc sống mình nó được tốt đẹp thôi, chứ thiệt ra mình cũng không muốn trở về làm tiên Phật là gì, tại vì mình không hiểu. Cho nên mình mới lợi dụng tiên Phật này, nó dùng trí thông minh lợi dụng đấng trọn lành ở chỗ đó. Mình tưởng mình khôn hơn Phật, mình tới mình cầu xin ổng để cho ổng giúp mình có lợi ở dưới thế gian thôi, chứ không phải để giúp cho mình tu nữa. Tại vì mình không có hiểu tu là gì, thì vì cái lòng tham của mình đó mình mới lợi dụng. Lợi dụng tham lam tự tạo phiền, rốt cuộc gì cái tham nó làm cho mình phiền não thêm. Tu hoài không tiến chẳng có yên. Tu theo cái kiểu mà lợi dụng như vậy á thì tu hoài cũng không có tiến, cũng không có bao giờ yên. Chiều cao không thấu tâm dao động. Chiều cao là cái luồng điển ở bên trên đó, mình không có thấu được những cái tầng giới bên trên đó là chiều cao, mà mình không có hiểu được thì cái tâm mình nó luôn luôn nó bị động, tại vì mình đâu có lên được tới tầng giới đó đâu mà mình hiểu. Ước vọng không thành trí chẳng yên, vì cái lòng tham của mình ước muốn đủ thứ, nhưng mà mình tham thì đâu phải cái gì mình muốn cũng được. Thành ra ước vọng không thành trí chẳng yên, lúc nào cũng động. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn phần hồn tiến hóa tốt thì phải tu trực tiếp, xây dựng luồng điển nội tâm, không cần ép sát tạo khổ để thức tâm, giải tỏa trược khí, lưu thanh khí thì mọi việc sẽ được an vui, tiến hóa dễ dãi và khai triển trực giác. Kệ: thanh tâm phát triển tự phân bàn, điển giới khai thông tự cảm an, trí tuệ không còn gieo ý xấu, thành tâm tu luyện đạt vinh quang.
Muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao? Thưa, muốn phần hồn tiến hóa tốt thì phải tu trực tiếp xây dựng luồng điển nội tâm, không cần ép sát tạo khổ để thức tâm. Thành ra cái thầy nay thầy nhắc tới cái vấn đề tu ép sát. Nhiều người tưởng là tu là mình chỉ có ngồi thiền thôi, cho nên họ cố gắng bằng cách là ngồi cho nó lâu. Nhiều khi không hiểu tại sao mà mình ngồi lâu được, mà muốn ngồi cho lâu mà trình độ không có thì nó đương nhiên là nó đưa tới cái chỗ ép sát. Ép sát là bắt cái sát mình ngồi vậy nó gục lên gục xuống vậy, nó không phải là ngồi như là người thiền, mà ngồi như là cái người mê ngủ vậy, mà bắt nó phải gục lên gục xuống vậy đó. Tại vì mình không hiểu, khi mà cái người mà ngồi lâu được á là cái luồng điển của họ đã thanh nhẹ rồi, cái phần hạ thừa của họ đã giải xong nhẹ rồi á, thì mới ở trên nó mới ngồi lâu được. Chứ không phải mà khi mà mình chưa có giải đúng vậy mà mình muốn ngồi lâu á để cho chứng minh với người khác à tôi ngồi được mấy tiếng, cái đó là ép sát. Tại vì lúc đó mình ngồi nó không có đàng hoàng nữa, mình không có tịnh nữa, mình ngồi nhưng mà nó động, tại mình bắt cái sát mình phải chịu, nhưng mà cái tâm mình nó động, tâm mình không có nhẹ. Nhưng mà kêu bằng ép sát tạo khổ để thức tâm, giải tỏa trước khi lưu thanh thì mọi việc sẽ được an vui. Không cần ép sát á, thầy nói không cần ép sát, mình phải xây dựng cái luồng điển của nội tâm tùy theo cái khả năng của mình. Mà muốn xây dựng cái luồng điển của nội tâm á, tùy theo trong ngày cái tâm thức mình hướng về đâu. Nếu mà mình hướng về thanh tịnh, hướng về chân tâm để tu á, thì nó khác. Còn nếu mà mình nói mình tu nhưng mà mình hướng về đời tranh chấp hơn thua, giận hờn động loạn cả ngày á, thì tối mình sao làm sao mà cái luồng điển nội tâm của mình nó thanh nhẹ được. Trong ngày mình phải giữ, trong tuần rồi mình có nghe cùng băng thầy nói là mỗi đêm mình công phu không ít nhiều cũng được chút thanh điển, chút thôi nha, chứ không có nhiều, mình đừng có tưởng là nhiều. Nhưng mà trong ngày á mình phải biết cất nó, phải biết giữ nó, phải biết cất nó. Còn nếu mà mình không biết cất nó thì tối đi làm có tiền có điển nhưng mà ban ngày tiêu hết, trong chút lát là tiêu hết không còn gì hết, tại mình không biết cất nó. Nên là mình không có biết niệm Phật là mình hướng ngoại là mình tiêu hao hết đời. Là cái công của mình nó ráng ngồi cực khổ mỗi đêm kiếm được chút xíu điện, nhưng mà ban ngày không có biết giữ nó, sống như người thường, không có khuôn khổ, không có tự cho mình vô một cái giới luật nào hết, thì đương nhiên cái chuyện gì người đời làm mình cũng làm. Thì làm như vậy thì nó tiêu hao hết rồi, đâu còn gì nữa. Thì khó mà khai triển, khó mà khai triển cái trực giác. Trực giác là cũng cao lắm rồi, mới khai triển giữa cái trung tâm chân mày mới khai triển được cái trực giác. Thanh tâm phát triển từ phân bàn. Thanh tâm là cái phần tâm, cái phần hồn thanh nhẹ, nó phát triển lên nó mới tự phân bàn cho chúng sanh trong này nó cùng học hỏi. Điển giới khai thông tự cảm an. Khi mà khai thông được cái luồng điển của mình đó, ở trong điển giới đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh, mình mới cảm thấy là an. Trí tuệ không còn gieo ý xấu. Khi mà mình phát triển được cái trí tuệ, đâu bao giờ dám nghĩ xấu cho ai. Nghĩ xấu một cái là mất đi cái ánh sáng liền. Thành tâm tu luyện đạt vinh quang. Thành tâm tu luyện như vậy á, thì mới có ngày vinh quang. Ngày vinh quang là ngày mình trở về với nguồn cội được á. Ngày đó mới kêu là ngày vinh quang. Câu số 3.
Câu số 3 hỏi: tu thiền mà còn tham vọng tại sao? Đáp: thưa, xưng danh tu mà thiếu tu, tâm trí không dứt khoát, tánh tham lam vẫn còn, muốn có địa vị rất dễ sa vào tình tiền loạn dâm, phá hoại hạnh đức của chính mình, thích lãnh đạo nhưng thiếu từ bi. Tu mà là phải nhịn nhục, phục vụ tốt trong tinh thần bất vụ lợi thì phần hồn mới được sáng suốt và dễ dứt khoát chủ kiến, mọi người sẽ kính mến. Ngược lại thì chỉ hại cho phần hồn lận đận suốt kiếp mà thôi. Kệ, sống thời dứt bỏ tâm ganh tị, thực hiện tâm tu chẳng giận si, đường đạo đường đời chung tiến hóa, thành tâm tu luyện tiến thanh tụy.
Nào, ở đây thầy nói tu thiền mà còn tham vọng tại sao? Thưa, xưng danh tu mà thiếu tu, mà mình nói mình xưng danh tu mà thiệt ra mình không có tu. Tu là tu bổ sửa chữa, dứt bỏ những cái tánh hư tật xấu của phàm tục, mà mình không có chịu dứt bỏ cái đó. Cho nên mình nói mình tu nhưng là mình đâu có sửa được cái gì đâu mà dám nói mình tu. Thấy không? Tu mà mình không có sửa được thì không có nên xưng mình là người tu. Người tu là phải có những cái đường hướng, những cái nghiêm luật để cho thấy mình là người tu. Mình không có giống như người đời. Người tu là cái cuộc sống của mình đó, cái cách sống của mình, cách suy nghĩ của mình nó phải khác. Nó không giống như người đời. Người đời là đương nhiên người ta phải tham lam, còn tham vọng mà ta muốn xây dựng cho cái cuộc đời này, mà những cái đó nó không có mang theo được. Còn mình đâu có muốn là tích trữ tham lam những cái chuyện ở đời nữa. Mình muốn có điển để về trời, mà mình cũng có cái luồng thanh điển, thanh nhẹ để về trời, mà mình đâu có muốn cái tánh tham mà nó bành trướng ở thế gian nữa. Muốn có địa vị ở thế gian nữa, mình biết mình đâu có sống đời đâu. Đây đâu biết bao nhiêu người có địa vị đã bỏ ra đi rồi, có ai ôm theo được cái địa vị để làm cái gì đâu. Biết bao nhiêu người ở thế gian này có địa vị rất là cao, nhưng mà khi họ bệnh xuống, họ nằm đó rồi, cũng đâu có ai coi họ ra cái gì nữa. Và họ ra đi là cũng bỏ lại hết thôi, nó cũng mang theo cái gì. Mà người tu mà thức tỉnh đó thì phải buông bỏ mấy cái đó. Mà nhiều người nói tu nhưng mà không thức tỉnh, vẫn còn củng cố địa vị, vẫn còn tham vọng và muốn được cái này kia, dựa trên đạo để được cái này được kia, là cái đó là mình đi vào cái đường rồi. Ở đời cũng vậy, cũng muốn bành trướng, cũng muốn địa vị, cũng muốn giàu sang, nhưng mà cái đó là con đường nó không có đúng, cái con đường tu nó không có thích hợp, nó đi ngược chiều rồi, thành ra dễ dính vào con đường tình tiền loạn dâm, phá hoại hạnh đức của chính mình. Ra đời thì thích lãnh đạo nhưng mà không có biết từ bi, tại đâu có tu đâu mà có từ bi. Từ bi là do con người tu luyện đứng đắn thì nó mới phát triển được cái tâm từ bi, sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình thì nó mới có tâm từ bi. Còn bây giờ mình đi con đường sai thì làm sao mình có từ bi? Tu thì phải nhịn nhục, phục vụ tốt trong tinh thần bất vụ lợi thì phần hồn mới được sáng suốt và dễ dứt khoát chủ kiến. Là tu là mình phải theo cái hạnh đức của tiên Phật đã thành công là nhờ nhịn nhục, là mình không có muốn hơn ai hết. Nhịn nhục là chịu thua đó, chịu lép vế, không có chịu, không có muốn hơn ai hết, không muốn tranh giành với ai, không muốn tranh chấp với ai nữa. Người chịu nhịn nhục, chịu thua, chịu thiệt thòi nhưng mà phục vụ tốt trong tinh thần bất vụ lợi, không có nghĩ là kiếm lợi lộc gì cho mình hết, thì phần hồn mới được sáng suốt và dễ dứt khoát chủ kiến, không có cho cái ý kiến của mình là tốt hơn hết thì mọi người sẽ kính mến. Ngược lại thì chỉ hại phần hồn lận đận suốt kiếp mà thôi. Nếu mà mình đi ngược đường thì đương nhiên là chỉ hại phần hồn thôi. Còn cái đường đạo hạnh mình không đi mà mình muốn đi ngược lại cái đường đi đó thì mình chỉ hại phần hồn và lận đận suốt kiếp mà thôi. Kệ sống thời dứt bỏ tâm ganh tị. Cái người mà tham lam địa vị là cái người đó rất là ganh tị. Thấy người nào mà muốn hơn mình là tìm cách loại bỏ liền. Thực hiện tâm tu chẳng giận si. Nếu mà mình thực hiện cái tâm mình lo tu thì phải giải giải buồn, giải bận, giải hận, giải sân si thì không có buồn nữa, không có giận nữa. Đường đạo đường đời chung tiến hóa, thành tâm tu luyện tiến thanh tùy. Đường đạo đường đời gì cứ cùng chung, mọi người cùng cùng chung tiến hóa, thành tâm tu luyện tiến thanh tùy. Thì theo mình tiến được thanh tới đâu, trình độ mình tới đâu thì mình được thanh tới đó. Rồi, câu số 4.
Câu số 4 hỏi: người thật tâm muốn phục vụ thì phải làm sao? Đáp: thưa người thật tâm phục vụ thì phải thành thật trong tinh thần xây dựng chung. Không một không ngược thì xây dựng chung, mỗi người một vị trí thì công việc chung chỉ có phát triển. Rất nhịp nhàng, làm như không làm, chung vui hòa bình trong xây dựng, không bao giờ bị trở ngại. Kệ, hình thành trật tự cũng do tâm, đóng góp một phần chung tiếng thầm. Xây dựng hình thành tâm trẻ vui, cùng chung phát triển lại mừng thầm.
Người thực tâm muốn phục vụ thì phải làm sao? Thầy nói người thực tâm phục vụ thì phải thực thành thật trong tinh thần xây dựng chung. Nghĩa là mình thành thật là mình trở về cái bản chất thật thà của mình á, mình chỉ muốn xây dựng chung thôi, chứ ngoài cái đó mình không có cái mưu đồ gì khác, không có ý đồ gì khác hơn là xây dựng cho chung thôi. Thì cái đó mới kêu là phục vụ cho chung được. Chứ mình vô mình lợi dụng cái chỗ mà có nhiều người đóng góp, nhiều người làm việc mà mình có một cái mưu đồ để củng cố cái địa vị cá nhân á, thì cái đó là không đúng trong cái tinh thần xây dựng chung. Mỗi người một vị trí thì công việc chung chỉ có phát triển thôi. Thì mỗi người một vị trí, tùy theo trình độ, tùy theo khả năng, mỗi người làm một công việc đóng góp vô họp lại cho nó thành á, thì nó rất là phát triển và nó nhịp nhàng, nó chạy đều như vậy. Cũng như trong một cái máy xe có nhiều cái bánh xe đang cưa nhưng mà nó chạy nhịp nhàng điều độ như vậy á, thì cái máy nó chạy tốt. Làm như không làm là mình không có kể công, mình không có tính toán. Chung vui hòa bình trong xây dựng, không bao giờ bị trở ngại. Thì không có bao giờ bị trở ngại, như cái bánh xe nó lăn đều vậy đó, nó không có cái gì trục trặc hết. Tại mình không có đặt cái vấn đề tham ở trong đó, không có đặt vấn đề cá nhân trong cái chuyện làm, nó không có cái mưu đồ gì khác hơn đó, thì tự nhiên nó sẽ chạy tròn, không có bị trở ngại. Kể hình thành trật tự cũng do tâm, thì cái đó là trước hết là trong mình muốn làm được như vậy đó, thì cái tâm mình nó phải lập lại trật tự. Cái người mà nhảy vô làm việc cho chung mà cái tâm mất trật tự đó, là nó không có được thanh sạch, nó không có được thanh nhẹ mà nó không có được ngay thẳng, thì nó cũng không thành, là vô nó cũng có chuyện à. Đóng góp một phần chung tiếng thầm, mỗi người đóng góp một phần, cũng như mình thấy ở thế gian Tại sao nghề này phát triển tới ngày nay? Là tại vì mỗi người đóng góp một phần tùy theo cái khả năng trời cho mỗi người. Chứ không phải là mình giỏi, mình tài gì. Mọi người tùy theo cái trình độ tiến hóa và cái khả năng của mình á, thì ông trời cũng cho mình đóng góp một phần. Tiếng thầm, xây dựng hình thành tâm trẻ vui, cùng chung phát triển lại mừng thầm. Mình tự vui trong lòng là đủ rồi. Rồi, câu số 5.
Câu số 5 hỏi, muốn có an ninh và mạnh khỏe trong cuộc sống thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn có cuộc sống và an ninh thì phải tu sửa, quân bình luồng điển của nội tâm thì trược khí sẽ không tấn công được. Tu tới sự thanh tịnh, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, tâm sẽ an và trí sẽ sáng. Kệ, xây dựng tâm linh tự bạc bàn, tâm minh trí sáng tự khai màn, duyên lành tái ngộ tùy duyên thức, học hỏi không ngừng tự tâm an.
Muốn có an ninh và khỏe mạnh trong cuộc sống thì phải làm sao? Thì nói thưa, muốn có cuộc sống và an ninh thì phải tu sửa quân bình luồng điển của nội tâm thì trực khí sẽ không tấn công được. Tu tới sự thanh tịnh, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tâm sẽ an và trí sẽ sáng. Thì mình ở đây này muốn nói là trong cái cuộc sống của mình á, ở dưới thế gian này đó, mình không không có được an ninh là tại sao? Tại vì mình có thể bị cái khối trược nó tấn công bất cứ lúc nào. Mà mình đi lên trên á, mình cũng còn những cái khối nó có thể tấn công mình. Thành ra mình không có, chưa có an ninh là ở chỗ đó, đó. Thành ra mình phải sửa làm sao để cho mình quân bình cái luồng điển nội tâm của mình á. Thì lúc đó là bên ngoài nó không có tấn công được. Mà nếu mà cái nội tâm của mình á, bị mất trật tự, mất quân bình á, là tất nhiên nó còn động. Còn động là còn trượt. Mà trượt á, thì nó hút trượt. Thành ra bên ngoài á, khối trượt nó có thể tấn công mình. Mà nó tấn công mình là thì lúc đó mình không có yên, mình mất an ninh rồi. Mình bị tấn công là mình mất an ninh rồi, mình bị động rồi. Thành ra khi mà mình sửa cho cái luồng điển nội tâm mình á, đi tới cái quân bình đó, thì cái điển trượt bên ngoài nó hết cái tấn công mình được rồi, mình vượt khỏi cái tầng giới của nó rồi, mình đi tới cái giới thanh tịnh rồi, thành ra cái động nó không có với tới mình được. Là cũng nhờ nguyên lý của niệm Phật, tâm mình sẽ an và trí mình sẽ sáng. Kệ, xây dựng tâm linh tự bạc bàn, xây dựng cho cái phần hồn mình nó tiến tự bạc bàn ở bên trong. Tâm minh trí sáng tự khai màn, tâm mình nó sẽ sáng, cái trí mình nó cũng sáng luôn, tự khai màn, mở cái màn vô minh nó đi ra, mình khai mở cái màn vô minh ra thì càng ngày mình càng sáng suốt. Duyên lành tái ngộ tùy duyên thức, thì mình đi tới thanh nhẹ cỡ nào thì mình sẽ ngộ được cái duyên lành ở chỗ đó, tái ngộ tới đúng như cái mình thức tới đâu thì mình được cái duyên lành tái ngộ ngay chỗ đó, cũng như bây giờ mình đi tới cái từng giới nào thì có những cái duyên lành để hỗ trợ cho mình là Phật sự. Còn ở dưới thế gian thì mình cố gắng mình thức thì mình sẽ gặp những người bạn cùng chung tiếng với mình, tái ngộ lại cái duyên lành, tái ngộ cho mình gặp lại những người đó để mình tiến cùng chung tiếng với người đó, mà cái đó cứ tùy theo cái duyên thức tâm của mình. Còn nếu mà mình tu mà mình không thức tâm cũng không có được đưa đẩy tới những cái duyên đó. Thành ra mình sẽ không gặp những người bạn đó để mình cùng tu cùng tiến. Học hỏi không ngừng tự tâm an. Đi tới thì rốt cuộc là cũng chỉ học hỏi thôi à. Học hỏi không ngừng thì mình mới có sáng suốt. Mà có sáng suốt thì mới sửa được tâm thân. Thì lúc đó mình mới đi tới cái an được. Còn mình tu mà mình không có chút sáng suốt nào hết trơn, mình không biết đường đi, mình đi tầm bậy tầm bạ thì đương nhiên cái tâm mình nó đâu có an, động thì lúc nào vẫn động.
Câu
Rồi.
số 6 hỏi, tâm giao thanh tịnh là sao? Đáp, thưa tâm giao thanh tịnh là cùng tu chung pháp, hành triển như nhau, nhìn nhau là biết liền. Hai bên từ trường, đồng nghiệp gọi là thần giao cách cảm. có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thanh tịnh, kệ, nhớ nhau, cảm mến, tâm bình đẳng, giải tỏa phiền ưu chẳng nhọc nhằn, nhịn nhục bừng sáng, tâm quý đẹp, bình tâm phục vụ chẳng cơ cằn.
Tâm giao thanh tịnh. Thì ở đây thầy muốn nói là những người nào có thanh tịnh rồi đó mới tâm giao thanh tịnh được. Còn mình chưa có thanh tịnh thì mình đâu có tâm giao thanh tịnh được. Khi mà đạt cái thanh tịnh như ông Phật rồi đó, tâm giao thanh tịnh là cùng tu chung pháp, hành triển như nhau, nhìn nhau là biết liền. Nghĩa là không có cần nói, chỉ nhìn nhau thôi là hiểu liền, là biết liền. Cái từ trường đó, nó liên hệ thần giao cách cảm nó nhanh lắm, cái luồng điển nó liên hệ với nhau, mà luồng điển nhẹ thì nó mới giao cảm với nhau nhẹ được. Còn cái luồng điển mà trần trượt động loạn á thì nhìn nhau không biết gì đâu. Cái này là hai, muốn nói là hai cái luồng điển thanh nhẹ mới có cái gọi là thần giao cách cảm ở xa, hai cái xác xa nhau nhưng mà luồng điển vẫn có liên hệ việc với nhau, vẫn hiểu được nhau, vẫn biết được nhau, cho nên mới kêu là thần giao cách cảm, cách xa mà cũng như gần vậy. Có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thanh tịnh, thì thanh tịnh thì giúp đỡ trong thanh tịnh rất là dễ dàng, chỉ cần chuyển cái luồng điển mà chuyển đi được cái người kia thanh tịnh thì họ bắt được. Còn bây giờ cái người thanh nhẹ như ông Phật chuyển cho mình mà mình động loạn thì mình bắt đâu có được. Còn cái này giúp đỡ nhau trong thanh tịnh được là hai người đồng thanh tịnh, cho nên mới giúp đỡ nhau trong thanh tịnh để chuyển cái luồng điển ánh sáng tới là người kia nhận được. Kệ, nhớ nhau, cảm mến, tâm bình đẳng là nhớ nhau, hai người mà lên cao rồi cảm thấy nhớ nhau, nhưng mà trong cái tâm bình đẳng thấy hai người cũng là một với nhau thôi, không có gì mà khác biệt. Giải tỏa, mình đi lên á là nó chỉ có quy tụ và nó đi tới cái sự bình đẳng thôi, xuống á là nó phân tán và phân chia giai cấp trình độ đủ thứ hết. Lên trên là chỉ có quy hội, hội tụ lại thôi, là chỉ có một. Giải tỏa phiền ưu chẳng nhọc nhằn, mình giải tỏa hết tất cả những cái phiền ưu của trần thế thì mình đâu có thấy khổ, đâu có thấy gì mà nhọc nhằn nữa, đâu có thấy cái gì khó chịu, khó khăn nữa. Nhịn nhục bừng sáng, tâm quý đẹp. Nhờ cái sự nhịn nhục cái tâm mình nó mới bừng sáng, nó mới là quý đẹp. Bình tâm phục vụ chẳng cơ cằn. Nếu mà mình giữ cái sự bình tâm để phục vụ người khác á, thì chẳng còn cái chỗ nào cơ cằn. Cơ cằn là nó không có phát triển được. Khi mà mình bình tâm phục vụ, mình giúp đỡ mọi người thì không có chỗ nào mà khó mà phát triển cằn cõi được.
Rồi. Câu số 7 hỏi: quy hội tâm linh thì phải quy hội làm sao? Đáp: thưa quy hội tâm linh thì phải thật chất pháp hành pháp môn mình đã tự chọn. Kệ, lui về thực chất tự tâm hành, pháp giới khai quân tự tiến nhanh, đời đạo song hành tâm tự thức, duyên lành đạt thức hướng về thanh.
Quy hội tâm linh, thưa quy hội tâm linh là phải thật. Thầy nói rất là dễ không? Quy hội tâm linh là phải thật. Cái gì thật? Là mình phải trở về cái thực chất của phần hồn của mình, là cái sự thanh nhẹ, là trong tự nhiên và hồn nhiên. Cái đó mới là thật. Trở về với thực chất của phần hồn á, mới gọi là thật. Thành ra khi mà thầy dùng chữ quy hội tâm linh á, là gom những cái phần hồn thanh nhẹ lại, mới gọi là thật. Chất, ở đây tôi nghĩ là chất pháp chứ không phải là chất pháp đâu. Chất pháp hành pháp môn mình đã tự chọn, nghĩa là mình phải hành cái pháp môn mình tự chọn một cách chất pháp thật tà thì mình mới có cơ hội quy hội tâm linh, là mình hợp lại những cái tâm linh thanh nhẹ khác ở bên trên á. Thành ra mình phải trở về cái thực chất của phần hồn của mình, mình hành cái pháp một cách chất pháp, nghĩa là không có thêm bớt gì hết á, giữ nguyên cái pháp vậy là tu. Ông thầy dạy sao mình làm vậy, ông thầy chỉ cái pháp sao thì mình làm đúng pháp, ông chỉ tu sao thì mình tu cho nó đúng, những cái gì mà nghiêm luật của ông thầy á, mình phải áp dụng, chứ không phải nói tôi tu pháp vô vi dễ lắm, không có cấm gì hết trơn, tôi muốn làm gì tôi làm, cái đó là mình tự gạt mình thôi. Cái đó không khác nào mình đi vô lớp, vô trường học, vô lớp mẫu giáo rồi các bạn thấy con nít nó làm gì cả ngày, nó chỉ chơi chạy giỡn la hét chơi thôi chứ đâu có làm gì. Mà khi lên tới đại học á, các bạn thấy á, các sinh viên nó làm gì, tối ngày nó chỉ lo học thôi, nó rảnh là nó vô thư viện kiếm sách nó đọc, nó học thêm, tới giờ thì nó phải vô lớp để nó nghe ông thầy giảng, ngoài những giờ đó nó về nhà nó tự học. Tự học đã rồi nó phải đi lục lạo sách vở trong thư viện để đầy hết, nhưng mà nếu mà nó không vô nó tìm hiểu nó học thêm thì nó đâu có giỏi. Còn ở dưới á, thì con nít thì nó mới vô thì cho nó đi chơi thôi chứ đâu có cho nó làm gì đâu, nó học gì đâu, vô chơi nhiều hơn, càng lớn lên thì càng học nhiều hơn. Thì giờ mình tu vô vi cũng vậy, bây giờ mình mới vô thì ông thầy cũng đâu có bắt mình làm gì đâu, thôi tụi bay chơi đi muốn làm gì làm, cấm cái làm biếng, cấm cái làm thầy, mà bây giờ mới vô rồi đâu có làm thầy ai được, thì làm biếng thì cũng còn làm biếng chứ đâu có phải là hết làm biếng đâu, đâu phải mỗi đêm thiền chút xíu là hết làm biếng đâu. Nhưng mà ông đâu có dám cấm mình mấy cái khác, tại mình vô lớp mẫu giáo mà chơi chơi thôi. Mà bây giờ mình tu mà mình không có cái nghiêm luật để cho mình hướng dẫn mình đi con đường khác hơn những người phàm tục thì chừng nào mình mới thoát tục? Mà nhiều đó không cũng đang thấy à. Mà bây giờ mình nghĩ lại chứ, là tôi tu mấy chục năm rồi nhưng mà tôi không có đặt cái nghiêm luật nào cho tôi hết, mà trong khi đó là trong tất cả những cái đạo đều có nghiêm luật, mà chính tôi trong tu pháp này quá dễ, không có nghiêm luật gì, tối như là ngồi thiền thôi, ban ngày muốn làm gì làm, người đời làm gì tôi làm cái đó. Bao nhiêu đó là mình nghĩ lại, mình thức tâm là mình thấy mình sai rồi. Mình đi như vậy chừng nào mình mới đi tới? Mình có ở lớp mẫu giáo hoài sao? Chơi hoài vậy thôi à? Thành ra mình thấy rõ là mình phải tu hành như thế nào để mình có ngày thanh nhẹ thực sự quy hội tâm linh. Rồi bây giờ mình muốn có những cái kết quả như những người đi trước, làm sao mình có được? Người ta đi trong cái nghiêm luật sửa mình, tự cấm mình những cái chuyện mà mình không có được làm. Nếu mình là người tu thì mới giữ được cái điển, điển càng ngày nó thanh nhẹ nó mới càng dồi dào, còn mình có chút là mình tiêu hao hết trơn rồi, mình đâu có nghiêm luật đâu mà mình giữ nó. Rồi bây giờ mình tính ra tu mấy chục năm, ông thầy cũng hỏi chứ trong mấy chục năm tu được mấy giờ, rồi phung phí bao nhiêu giờ, mình thấy mình tiêu rồi, mình thấy mình hết cuộc đời rồi, thời gian đâu có chờ đợi mình thành công đâu. Mà mình không có thức tỉnh sớm á, mình không có chuyển kịp thời á, chuyển hướng kịp thời á, thì e rằng từ đây tới cuối đời mình không có đủ giờ để gặt hái được chút thanh nhẹ nào để đi về trời. Mình chỉ có đạt cái là mình có cảm giác như mình đã có tu, nhưng mà thiệt ra mình không có kết quả gì hết. Cái đó là cái bằng chứng rõ ràng coi có mình tu đúng hay không. Khi mà mình thấy trên con đường tu của mình mà mấy chục năm mình vẫn không thay đổi, mình không có cái gì tốt hơn á, là chứng minh là con đường tu của mình như thế nào. Còn nếu mình nhìn lại mình thấy có sự thay đổi, có sự khác biệt, có sự xa lánh trần tục, thì lúc đó mình mới thấy là có cái sự hướng về thánh được. Lui về thực chất tự tâm hành đó, cái thực chất của phần hồn á là cái sự thanh nhẹ, cái sự hồn nhiên và tự nhiên, cái sự thật thà là cái thực chất của phần hồn. Lui về thực chất nó thanh tịnh. Lui về thực chất tự tâm hành, tự tâm hành bằng cái tâm, không phải hành bằng cái xác không nữa. Pháp giới khai quân tự tiến nhanh, pháp giới là trong cái điển giới, khai quân là nó khai mở những cái hạnh đức của mình đó, những cái công đức của mình đó. Cũng như ở thế gian thì người ta tặng cái huy chương á, khi là quân chương á, là cái đó người đó đáng thưởng, ta mới tặng một cái quân chương là huy chương á. Còn pháp giới khai quân là mình vô cái điển giới, mình khai mở được những cái công đức của mình á, thì mình mới tự tiến nhanh được. Đời đạo song hành tâm tự thức, mình sống ở đời nhưng mà mình vẫn tu đạo, hai cái mình song hành, mình sửa đời mình cũng điều chỉnh cái đời, mà cái luồng điển trong đạo mình cũng thay đổi luôn, sửa hết cái cách mà học đạo của mình, cái cách mà điêu luyện về đạo của mình nó cũng phải thay đổi. Mình bỏ công, bỏ thời gian nhiều hơn để mình hành, không? Để cho đi tới cái tự thức, mình thấy rõ những cái chuyện làm hồi trước nó không có đúng. Còn mình tu mà mình thấy chuyện gì của mình làm hồi xưa tới giờ vẫn là đúng, không có cái gì để sửa hết, là mình không có thức. Chứng minh là mình không có thức. Thức là tự nhiên nó muốn thay đổi, không có muốn tiếp tục ngày xưa. Mà nếu mà bây giờ sau mấy chục năm tu luyện mà hỏi có hồi đó giờ mình có sửa được cái gì không, mình nói không, là mình không có thức được, mình không có thấy được những cái sai của mình, những cái gì mà mình có thể làm tốt hơn mình không có làm được. Thành ra mình, cái tâm mình nó không có tự thức, không có thấy cái chuyện đó có thể sửa đổi được, nhẹ hơn, tốt hơn, bớt động loạn hơn. Duyên lành đạt thức hướng về thanh, cái duyên lành mới đạt được cái thức. Thức là cái sự thức tâm đó, không còn mê muội nữa. Phải có cái duyên lành đó mình mới đạt được cái thức. Thì khi mà mình đạt được cái sự thức tâm rồi đó, thì lúc đó mình chỉ hướng về thanh thôi, mình đâu có hướng ngoại, đâu có hướng về đời nữa. Lúc đó mình giữ cái nghiêm luật từ bỏ chuyện đời, là cái chuyện đời nó không có lôi cuốn nữa, tại vì cái tâm mình nó hướng về thanh rồi. Nên cái chuyện đời người ta nói này nói như cái chuyện gì mỗi ngày họ mình làm hồi đó về là chuyện đời, mà cái chuyện đó mình không có hướng về đó nữa, mình hướng về thanh, mình hướng về trời Phật, mình hướng về trung tâm bồ đề, mình hướng về đạo pháp, mình hướng về những cái gì thanh nhẹ, kêu là hướng về thanh. Chứ mình nói mình tu mà mình hướng về đời không là đâu có gì thanh đâu, làm sao mà tiến được. Mình ra muốn đi tới cái quy hội tâm linh này là phải dày công dữ dội lắm, trở nên thanh nhẹ như những vị Phật tiên thì mới có thể có cơ hội quy hội tâm linh. Rồi, bữa nay chúng ta không có đọc thơ tiếp rồi, tại vì thời gian cũng quá rồi. Nên cũng xin chúc các bạn tiếp tục thanh nhẹ ha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Bảo, chào các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo nha. Chào tất cả.
Tất cả các quý bạn
chúc tất cả các bạn đạo đây là
chào anh Bảo, chào anh Bảo, chào các bạn ạ.
Cảm ơn anh, xin lỗi anh Bảo hồi nãy vô trễ nhà có việc nhà. Anh Bảo
cảm ơn anh Bảo nha. Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn, chào các bạn nha. Chào anh Bảo.
Rồi chào hết nha, em tắt nha.
Chào tất cả mọi người.